bây giờ trong khi chờ đợi thì chờ đợi anh hai với anh Linh thì bây giờ mình
trả lời mấy câu hỏi một phút.
Một người khi ăn thông thượng trí thì có khả năng gì? Một người mở được thượng trí thì có trực giác không? Mở được thượng trí tức là thực ra thì ai không có thượng trí, nhưng mà mở được thượng trí là như thế nào? Phúc định nghĩa lại cái câu đó được không? Có vẻ là trong lúc mình đang tỉnh thức mình vẫn dùng được thượng trí, là hay là có nghĩa là trong lúc mình tỉnh thức mình đi lại được ở trên cái cõi cái cõi gọi là Arupa, tức là cõi vô sắc.
Tức là nó phải tỉnh thức chứ.
Tức là mình tỉnh thức được ở trên cái cõi vô sắc hả?
Rồi.
Tại vì cái cõi thượng trí là ba cái cảnh trên của cái cõi trí đó. Nếu mà tỉnh thức mà ở trên được cái cõi vô sắc thì tôi nghĩ phải là đệ tử, chứ còn người bình thường làm sao mà lên được. Hay là cái khác nghĩ là mấy người họ ngồi thiền lâu rồi họ lên được cõi đó không?
À, cũng có.
Đó là họ chưa phải
đệ tử. Còn lần này đang nói là cái quan năng.
Cái quan năng của thượng trí tức là cái này là giống như là mình sử dụng được quan năng đó thì nó giống như là mình đang tỉnh thức, mình sang được cõi trung giới, mình sang được cõi hạ thiên cả.
Dạ không, cái quan năng đó là cái khả năng nó khi mà mở đường trí thì cái khả năng của nó là mình sẽ được cái khả năng gì, cái quan năng đó là quan năng gì.
Tại vì cái câu mở được thượng trí nó hơi mơ hồ, thành ra mới cần phải định nghĩa thêm. Còn ví dụ như là cái thần nhãn của thượng trí, thần nhãn của thượng trí thì nó cao hơn thần nhãn của hai cái kia, tức là thần nhãn của cõi trung giới thể vía với lại thể trí bình thường. Thì ở trong sách có nói là thần nhãn của thể thượng trí đó là có thể nhìn tức là mình tự nhiên mình có cái tính hình vi, có một cái hạt nguyên tử mà cõi cao nhất của cõi trí đó, tức là cái cảnh một, hay là mình gọi là cõi thiên đàng thứ bảy thì nó sẽ là cái cảnh vô cùng. Thì có một cái hạt nguyên tử đó để dùng làm cái giống như cái tiếng cho mình, thì cái hạt nguyên tử đó nó phải phát triển được cả bảy cái vòng xoắn, và nó có khả năng là nhìn một cái vật nhỏ li ti nó thấy được rõ ràng, hoặc là nó nhìn được một cái thiên thể rất là lớn, nó làm nhỏ cái thiên thể lại, nó nhìn được bề ngoài cái thiên thể rất là rõ ràng, giống như là mình có một cái kính, cái kính thiên văn. Thì đó là trong sách của ông Atoko, ông nói như vậy. Tức là nếu quan năng của thể thông trí mà thần không thần nhãn của thể thông trí, ngoài ra còn có thể nhìn được về tương lai. Nhìn về tương lai, tại vì nếu mà mình làm ở thể xác này thì mình nhìn một người thì mình cũng đoán được tương lai. Ví dụ như mình thấy cái ông nhìn rùa vừa tối ngày vừa đi vừa ngã, thì mình biết là ông này sớm muộn gì cũng bị bệnh xe chết thôi, thì mình cũng tiên đoán được tương lai phần nào. Nhưng mà nếu mà mình mà ở cái cõi, mình mở được cái thần thông của cái cõi trường trí thì mình tiên đoán được một cách chắc chắn hơn. Nhất là những người thô sơ, còn về những người điển đạo thì họ điều khiển được tương lai của họ thì mình không tin suy được. Nhưng mà những người bình thường, những người thuộc lại hơi thấp sắc thì là tương lai sẽ hiện ra, sẽ hướng như vậy. Không có gì thay đổi nhiều. Đó là trong sách của ông nói đó. Một người có nhắn thông thượng trí thì có khả năng có khả năng gì là như vậy, là cái như vậy, tức là xuyên qua được thời gian, xuyên qua được không gian, làm cái vật lớn thành nhỏ, làm vật nhỏ thành lớn, mở được thượng trí thì có trực giác không? Trực giác này như là mở được thượng trí thì có trực giác, nhưng mà có hai loại trực giác. Nhưng mà người ta dùng cùng một chữ, tức là dùng intuition cùng một chữ, nhưng mà cái trực giác của thể bồ đề nó khác nhau với lại cái trực giác của thể thượng trí. Dường như là trực giác của thể thượng trí là nhìn từ ngoài vào trong, còn trực giác của thể bồ đề là nhìn từ trong ra ngoài. Thành ra sau này người ta phải tìm thêm một cái danh từ nữa để chia ra hai cái, mô tả hai cái loại trực giác nó khác nhau. Một cái là kiểu cái thể thượng trí, một cái của thể bồ đề. ví dụ như cái trực giác của trẻ bồ đề là mình nhìn từ trong ra ngoài, giống như là mình đi sâu vào, mình trở thành cái con vật đó. Ví dụ như mình muốn trực giác về cái con sóc ở trên đó, nó cảm giác gì là mình biến thành con sóc. Đó là cái trực giác của thể bồ đề, là từ trong ra ngoài. Còn trực giác của cái thể thượng trí thì giống như là mình vẫn là mình, nó vẫn là nó, nhưng mà mình biết nó nghĩ gì. Hai loại trực giác. Định nghĩa quan năng trực giác thì một việc đang diễn ra ở hiện tại, biết được nguyên nhân quá khứ tại sao việc đó xảy ra hiện nay, và biết được luôn phải xử lý việc đó ở tương lai như thế nào. Thì cái này hơi giống một hết ra cây si quá. Ngoài ra cây si ông nằm đó, ông bị thôi miên, thì không biết là trong lúc ông thôi miên thì ông dùng cái thể gì, mà ông nghe nói được rõ ràng là cái người này bị cái bệnh gì và phải chữa như thế nào, và nguyên nhân như thế nào, nguyên nhân trước trước họ làm gì, họ bị cái bệnh gì. Ví dụ như là ông nhìn cái người mà hậu thân của ông Nero đó, thì cái ông Nero là cái ông bảo chúa của La Mã mà đốt luôn cái thành La Mã đó, thì ông đã ác lắm, ông chuyên môn đem người ta ra giết người để thôi chơi cho vui. Kết sau này là gặp ông Edgar Casey, thì ông Nero đã trở thành một cái thanh niên, nhưng mà đến một cái năm anh ta vừa lớn thì là anh ta bị một tai nạn đụng xe và liệt luôn cả người. Nghĩa là chỉ còn cái đôi mắt là chớp chớp thôi chứ không nói chuyện được gì hết. Nhưng mà gia đình anh ta khá giàu, thành ra vẫn ngồi nắng anh ta đàng hoàng tử tế. Đến lúc mà mang đến mời ông Edgar Casey đến chữa bệnh nha, thì ông Edgar Casey mới thử thách anh chàng này, biết anh chàng này là Nero, thì mới thử thách anh chàng này xem anh chàng này có phải có ý tâm tính không, có ý kỷ, còn ý kỷ không. Thì ông mới đặt ra một cái giá tiền chữa bệnh là khá cao, nhưng mà gia đình đó có thể có đủ khả năng. Nhưng mà theo cái ánh mắt của cái anh chàng đó thì là từ chối, không muốn nhận sự giúp đỡ, tại vì anh ta quá là kiêu ngạo, không nhận sự giúp đỡ của ông Edgar Casey. Thì ông ấy đây tiếng đi ra, ông nói là được rồi, Nero thì vậy thôi. Người ta biết anh chàng đó là Nero, bị liệt hoàn toàn cả người, chỉ còn có đôi mắt. Thì tức là tiếng ấy ra cái tiếng, đó là cái trường hợp mà ông đến tận nơi. Còn cái trường hợp khác đó là ông ấy nằm ngủ mê, rồi ông dùng cái thể gì mình không biết, mà ông chữa được bệnh của cả mấy hàng người. Toàn bằng rất đủ thôi miên, tức là phải xử lý được đó trong tương lai như thế nào. Và có những người mà gia đình thân nhân họ có những sự trục trặc với nhau, thì ông cũng đáp được là trước trước họ là như thế nào, họ đã gặp nhau như thế nào, và tại sao lại có những sự trục trặc như vậy, tức là những cái quả báo họ phải trả là lẫn nhau như thế nào. Thì tôi nghĩ là nếu mà cái color body mà của ông dùng cái color body thì ông nhìn thấy được. Tại vì ở trong sách của Arthur Power thì cũng có nói rằng là cái thể trực giác là cái thể nhân dương thể này là có thể đi được trong vùng thái dương thể, là đi đâu cũng được, đến hành tinh nào cũng được hết, mà đến trong tích tắc. Thì nếu mà ông đến tích tắc đến được một cái hành tinh khác mà ông nhìn ngược về trái đất, thì đương nhiên là ông nhìn thấy cái cảnh dĩ vãng nó xảy ra. Dĩ vãng nó xảy ra thì ông biết được dĩ vãng, ông biết được chuyện ngày xưa. Mà không biết có phải cái cách đó là cái cách mà họ nhìn về dĩ vãng không? Thì mình không hiểu. Hay là dùng cái tiên khí ảnh gì đó. Bây giờ trong cái lúc này Phúc còn đang mắc gì nữa không? Khi nào nhân thể tan rã? Nhân thể chỉ tan rã khi nào mà mình phối hợp với chân thần, tức là mình trở lại với chân thần. Tôi nghĩ là nhân thể của Đức Phật cũng chưa tan rã thì phải. Không biết là đến trình độ nào thì mình mới trở về với chân thần, mà mình không dùng tới cái chân ngã nữa. Khi nào chân ngã gặp thân bên thì mới nhân thể mới tan rã. Theo sách trong môn học, một người tiến hóa khi mất đi lên đến cõi thượng trí, sắp xếp lại các kinh nghiệm. Thì ngày hôm nay xong tới đâu á? Tháng 2 không thấy đâu mà cũng không thấy văn đâu. Người kia nói cũng mất đi, có thể chỉ sắp xếp lại các kinh nghiệm đã trải qua. Như vậy các đệ tử vừa mới mất thể xác phải làm gì khi không cần lên cõi thượng trí mà chỉ ở lại cõi trung giới chờ đầu thai liền để có nhiều thời gian cùng tử tại cõi trần. Tôi nghĩ là những người đệ tử đó thì họ hành động thì họ đã thông thường đối với cõi thượng trí rồi, thành ra coi như lúc nào họ cũng có thượng trí điều khiển họ. Tại vì những người đệ tử này đó thì họ phải rất là trong sạch. Và khi mà cái thể xác họ rất là trong sạch đó, mà các quý trí ở rất trong sạch, thì thượng trí luôn luôn là đưa xuống những cái tin tức hay là những cái huấn lệnh để mà họ hoạt động cho cái thể xác. Thành ra coi như là cả cuộc đời của họ, họ đều sắp xếp cái kinh nghiệm rồi. Do đó họ mới không cần phải lên có thượng trí để sắp xếp kinh nghiệm nữa. Không biết tôi nói vậy có đúng không? Anh Lan nó hỏi là anh Lâm. Hình như trong sách trong nơi nào có ghi nhận giai đoạn tiến hóa hiện nay của con người phải mở thượng trí. Trong khi đó Đức Phật có nói đến cõi vô sắc là cõi ảo, hành giả phải đạt đến Niết Bàn. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Con người phải mở thượng trí là một cái bước, là một nấc thang. Là một nấc thang lên thôi chứ không phải đứng tại chỗ. Nếu mà người nào mà ở cõi vô sắc cảm thấy thích thú quá cửa đó hoài thì họ không có tiến được. Thì đương nhiên là Đức Phật nói rằng là phải tiến lên nữa. Lên đến bàn rồi thì mới có những cái công tác phục vụ được. Họ phải lên có đến bàn rồi mới giống như là trong cái cuốn Tiến Vô Thinh đó. Để tự làm những việc này việc kia phối hợp với nhau để mà phục sự tiên cơ. Chứ còn họ cứ ở mãi cái cõi thượng trí thì họ đâu có tiến hóa được nữa, họ cứ ở đó ở nguyện phước thôi. Mà con người ta là phải tiến hóa để trở thành một vị thượng đế chứ đâu phải ngồi đó hưởng phước. Thật lý mình là bảo thượng trí là để mình có một cái cầu liên lạc với lại bên trên. Tại vì thượng trí cũng là một thành phần của chân thần đưa xuống. Thượng trí là một cái cầu để mà những nối với lại những vị cao cả ở trên để mình có thể phát triển được con người của mình, để mình trở thành một cái vị cao cả. Tại vì mình phải có những cái kiến thức đó, những cái kiến thức của thượng trí để mình tiến nữa, chứ nó chỉ là một cái cầu thôi, nó không phải là một cái mục tiêu. Làm sao một người đang ở nhân thể liên lạc được với người bạn đang ở cõi thượng trí? Hai người đó giao tiếp với nhau như thế nào? Ở cõi thượng trí người ta nghĩ đến nhau thì người ta đến với nhau kẹt giống như là hai tia sáng vậy đó. Tự nhiên là người ta có cái trực giác và người ta biết người kia là bạn mình, giống như là hai tia sáng. Và những cái mà những hình ảnh mà nó tạo ra trong cõi thượng trí này thì nó không có trường tồn giống như ở trong cõi hạ thiên. Những cái hình ảnh tạo ra trong giờ nó biến mất, nó có tạo ra ngay xong nó biến mất thôi. Tức là ở cõi thượng trí thì cái năng lực cái sự sống là chính, mà cái hình ảnh nó là phụ, chứ không phải giống như mình ở mấy cõi dưới hay những thể của mình là chính, mà cái sự sống ở trên đưa xuống là phụ. Là mình đâu biết đâu, mình sống trong cái thể xác, thể giới, thể trí này mình tưởng nó là tất cả. Thì quả tình là những cái thể này mình thấy nó rất là trường tồn, rất là bền bỉ. Như cái xác mình nó sống cả mấy chục năm, nhưng mà ở trên cái cõi thượng trí đó thì tạo ra được cái thể nào rồi nó cũng biến ngay. Ví dụ như mình nghĩ về cái tam giác chẳng hạn thì nó ra một cái tam giác rờ mờ gì đó, rồi nó cũng biến mất. Tại vì những cái chất liệu của cái thể thượng trí nó rất là thanh mai và nó không có kết hợp bền vững, không có vấn đề kết hợp bền vững. Nhưng mà cái tâm thức của mình ở trên đó thì có thể nhận diện được tâm thức của người bạn mình. Theo tôi thấy thì họ gặp nhau trực tiếp. Nếu mà mình đã lên là có thiện chí thì mình gặp người bạn thì một cách trực tiếp. Tại vì những người mà thiền định ở ngay cái cõi này, cõi dưới chẳng hạn đó, mà họ thiền định họ muốn cái ông gì ở đây này, ông ấy nói là ông thiền định. Ông ấy, hồi đó ông ấy thiền định không rồi ông nhớ về người em của ông ấy, tự nhiên ông thấy này, ông xuất phía này ra lúc đó ông đưa ngồi thiền. Ông thấy cái phong cảnh người em như thế nào thì khi nào họ nghĩ về người nào là họ chạy tới ngay người đó thôi. Nó giống như đồng thanh tư vấn đồng chí tìm cầu thôi. Mà mình nghĩ về người bạn thì người bạn sẽ nghĩ về mình, chứ không có cái vấn đề nếu trong lúc đó người bạn không nghĩ về mình thì mình phải làm gì. Không có cái vấn đề như vậy, tại vì cái tư tưởng nó va chạm vào nhau là lập tức người kia phải nghĩ về mình thôi, chứ không có cái chuyện mình nghĩ về họ mà không nghĩ về mình. Sáng nay nó có một cái chuyện buồn cười xảy ra. Có cái ông cảnh sát ông mới đến, tại vì ở trong khu này có cái xe hơi bị lục lọi, thế là ông cảnh sát đến sớm lắm. Thì lát sau là tôi thấy ông đứng ở bên kia cửa sổ, tôi ông đứng ở cái chỗ mà trong nhà bếp tôi nhìn ra. Thì nhà bếp tôi nó có mành mành, xong rồi nó có cả mấy cái cây cối nó cũng che. Thì tôi nhìn thấy ông cảnh sát đứng sau lưng lại tôi. Tôi chỉ đứng tôi nhìn ông một tí, sau cái là cái ông quay lại ông nhìn thẳng vào tôi. À thì em ngộ. Rõ ràng là cái tư tưởng của tôi đập vỡ cho ông, làm cho ông biết rằng là có người đang nhìn ông. Ông quay lại ông nhìn tôi mà tôi đường ở trong nhà. Ở trong nhà cái cửa sổ nhà tôi nó có cái miếng kính. Mà ông biết rằng là tôi đang nhìn ông, có người đang nhìn ông. Thành ra cái tư tưởng của mình nó có sức mạnh. Nó bắt người ta phải nghĩ về mình, nếu mình nghĩ về người ta. Thật ra là đương nhiên. Ok, bây giờ còn câu hỏi gì nữa không Phúc?
Dạ không ạ.
Để coi như được rồi ha. Thôi bây giờ mình chờ hoài nữa người kia, bây giờ mình học bài của mình thôi. Cô không biết ông hai đâu rồi, anh Minh này có thấy anh Minh. Mà anh vô thì được anh ấy đọc sách cho mình thì tốt. Ok, tôi bây giờ đọc cuốn Ảo Cảm nhé. Ảo Cảm không nọ, đọc tới trang 72. Bây giờ tôi đọc lại thì trang 71. 6 quy luật của đường đạo. Thứ nhất, đường đạo được bước lên trong ánh sáng tràn ngập của ngày do các đấng hiểu biết và hướng dẫn phóng ra. Lúc ấy không có gì có thể bị che giấu và ở mỗi chỗ ra con người phải đối mặt với chính mình. Thứ hai, trên đường đạo những gì ẩn giấu sẽ lộ ra. Mỗi người đều thấy và biết cái xấu xa của nhau. Thấy huynh đệ tôi không tìm được lời nào khác để thực chữ. Chỉ sự khờ khạo ẩn giấu. Sự xấu xa và dốt nát tột cùng là sự ích kỷ vốn là các đặc điểm lộ rõ của người tìm đạo bậc trung. Và tuy thế với sự khai mở lớn lao đó, không có việc quay trở lại. Anh đi lên đường đạo là đi luôn. Không có sự kích bác lẫn nhau và không có sự run sợ trên đường đạo. Đường đạo dẫn đến ngày tươi sáng. Thứ ba, trên đường đạo đó người ta không đi một mình. Không có sự hấp tấp vội vàng, tư thế không để khí thì tờ. Nhờ biết được điều này, hành thương mới mau tiến bước và thấy mình ở giữa các huynh đệ. Một số người đi trước, kẻ hành hương đi sau. Một số người đi sau, kẻ hành hương đi trước. Khi không bước đi một mình. Thứ tư, có ba điều mà kẻ hương phải tránh. Mang mũ trùm đầu khoác mạng che mặt trước kẻ khác. Các cái này nói là chơi đầy đầy dấu viên viên. Mang theo bình nước thì đủ cho mình xài. Này là cái dịch kỳ rồi. Nên lên vai cây gậy không có móc để giữ. Tức là làm những cái chuyện vui. Tự nhiên gánh lên vai cây gậy để làm gì để mang hành lý mà lại không có móc. Năm mối kẻ hành hương trên đường đạo phải mang theo mình những gì cần, một bầu lửa để sửa ấm ứng đệ mình, một ngọn đèn để chiếu sáng tâm mình và chỉ cho các ứng đệ mình thấy bản chất của sự sống ẩn tàng của y. Một túi vàng không phải để rải trên đường đạo mà là để chia sớt cho những kẻ khác. Một cái lọ phong kín trong đó y chứa toàn bộ đạo tâm của mình, để đặt dưới chân đấng đang chờ đón y ở cổng. Thứ sáu, khi bước trên đường đạo thì anh Hương phải mở rộng tay nghe, chìa bàn, chìa ra bàn tay. Lưỡi không nói quả tim trong sạch, thành rằng lời nói, nhanh chân mắt mở to để thấy được ánh sáng. Y biết y không đi một mình. À, lúc nào tâm hồn cũng phải mở rộng, mà phải yên lặng, không có nói nhiều. Ảo tưởng về quyền lực có lẽ là một trong các thử thách đầu tiên và nghiêm trọng nhất phải đến cho người tìm đạo. Đó cũng là một trong các tấm gương rõ rệt nhất của lầm lỗi nghiêm trọng này. Và do đó tôi muốn bạn chú ý đến nó. Nó như là một điều cần chống lại mà tôi xin bạn phải hết sức cẩn thận đề phòng. Thực ra ít có đệ tử nào thoát khỏi các hậu quả của lầm lẫn do ảo tưởng này. Vì thật kỳ lạ điều đó lại dựa trên sự thành công đúng lúc và động cơ chính xác, đó là bản chất. Có vẻ là đúng của vấn đề, có thể diễn đạt như sau. Người tìm đạo thành công trong việc giao tiếp với linh hồn hay chân ngã của mình. Qua nỗ lực thích hợp, qua việc thiền định có chủ tâm tốt đẹp và theo phương pháp chính xác, cộng với ước muốn, phụng sự và yêu thương, người tìm đạo đạt được sự chỉnh hợp. Bây giờ y mới biết được các kết quả của việc thành công của mình. Thể trí của y trở nên giác ngộ, y cảm nhận được quyền năng đang tuôn đổ qua các hiện thể của y. Thứ nhất là tạm thời y biết được tiên cơ, nhu cầu của thế giới và năng lực của linh hồn. Để đáp ứng với nhu cầu đó đang tràn ngập thân thức y, thì yên tâm sự thánh hóa và mục tiêu xứng đáng làm tăng dòng chảy vào có định hướng của năng lượng thiên nhiên. Khi hiểu biết y yêu thương, y tìm cách để thực sự và làm ba việc này đều thành công nhiều hoặc ít. Kết quả của tất cả các việc này là y trở nên ngày càng bị thu hút vào ý thức về quyền lực và vào phần mà y phải đóng góp trong việc giúp đỡ nhân loại hơn là bị thu hút. Với nhận thức về cái sự cảm nhận thích hợp và đúng đắn đối với sự cân xứng và đối với các giá trị tâm linh, khi đánh giá quá cao kinh nghiệm của mình và chính mình, thay vì tăng gấp đôi các cố gắng của mình và như vậy thiết lập sự tiếp xúc chặt chẽ hơn với linh hồn và yêu thương mọi sinh linh một cách sâu xa hơn, khi bắt đầu kêu gọi người khác chú ý vào chính mình và nhiệm vụ mà như phải đảm trách và tạo sự tin tưởng rằng chân tư và ngay cả hành tinh dẫn đế đều hiện hữu hơi y. Y nói về chính mình, y diễn tả bằng điều bộ và sự thu hút và thu hút sự chú tâm, mong muốn mình được mọi người nhận biết. Khi làm như thế, sự chỉnh hợp của y từ từ bị suy yếu hư hại. Đó là mấy người mà thích làm guru đó. Từ tiếp xúc của y bị giảm sút, y nhập vào hàng ngũ của những kẻ không chống được ảo tưởng về quyền lực. Hình thức ảo tưởng này trở nên càng ngày càng thấy trong số các đệ tử và những ai đã đạt được hai lần điểm đạo. Đấy, đạt được hai lần điểm đạo mà còn bị như vậy. Ngày nay trên thế giới có nhiều người đã được điểm đạo lần thứ nhất trong một kiếp trước ở giai đoạn nào đó. Trong chu kỳ của kiếp sống hiện tại có sự tái diễn và tóm tắt lại các biến cố của lần phát triển trước. Họ lại đạt đến một mức nhận thức mà trước kia họ đã đạt đến, ấn tượng về sự thành đạt của họ đang tuôn đổ lên họ, cùng với ý thức trách nhiệm và sự hiểu biết của họ. Lại nữa họ đánh giá chính họ quá cao, xem cách sứ mệnh của họ và chính họ như là độc nhất trong số các con của nhân loại. Thế đó, sự đòi hỏi huyền bí bên trong của họ về sự nhận thức đang đi vào và làm hư hỏng những gì mà trong tình trạng khác có thể là việc phục sự có kết quả. Bất cứ việc quá chú trọng nào và phàm não đều có thể làm lệch lạc một cách dễ dàng ánh sáng tinh anh của linh hồn. Khi ánh sáng đó tìm cách tuôn đổ qua phàm não, bất cứ nỗ lực nào kêu gọi việc chú tâm vào sứ mệnh hoặc bổn phận mà phàm não đã đảm trách đều làm giảm giá trị của sứ mệnh đó và cản trở con người cho nhiệm vụ của mình, là quan trọng hóa cái công việc của mình ấy. Nó đưa đến việc làm trì hoãn thành quả của nó cho đến lúc mà vị đệ tử không còn gì khác hơn là một vận hà mà lành. Bác ái có thể tôn đổ qua đó và ánh sáng có thể tỏa chiếu. Việc tôn đổ và tỏa chiếu này phải là một biến cố tự phát và không cần tự nhắc nhở. Hai minh họa này đều cảm vào tưởng thế chỉ cho bạn thấy không những sự tế nhị của vấn đề mà còn là nhu cầu khẩn cấp để nhận ra đó. Nó ngày nay có rất nhiều điều đang biểu hiện hai tính chất của phàm hóa này. Bây giờ về hảo cảm của uy quyền. Anh Minh vô được chưa anh Minh? Anh Minh có ở đó không?
Dạ không.
Bây giờ anh Minh đọc tiếp cho tôi nha.
Có bao nhiêu chị?
Hảo cảm. Bây giờ đây là tôi đang đọc cái trang số 74 này. Anh đọc cái đoạn số 1 ảo cảm trên báo chí ảo tưởng của cái trang 74 đi.
Ảo cảm trên cõi trí ảo tưởng. Trong bản là chúng ta đã dành ít thời giờ để xem xét về ảo tưởng hơn là ảo cảm hoặc ảo lực. Ảo tưởng chỉ có thể được trực diện và vượt qua khi con người đã có sự tập trung ý thức mình nên có trí hoạt động một cách rõ ràng với nhiệm vụ phục sự một cách sáng suốt, tạo sự trùng hợp một cách hữu thức và dễ dàng cho linh hồn mình và thiết lập kỹ thuật giao tiếp một cách vững vàng. Được điểm đạo lần thứ nhất, đấy là 4 tiêu chí. Từ những ảo tưởng cần được dùng một cách hời hợt để chỉ sự hiểu biết, chỉ các ý kiến đi, bối rối, ảo cảm tác biệt, các kiểu biết sai lầm hoặc sự hoang mang về tinh thần việc chú ý các tâm phương thấp kém và nhiều hình thức khác của ảo tưởng thứ hai. Nhưng đã đến lúc từ ngữ đó phải được dùng với ý thức phân biệt đã được phát triển và khi đại tử phải biết và hiểu một cách rõ ràng bản chất của khí vật trong cõi hiện tượng mà nhân lại đang hoạt động trong đó với mục đích làm sáng tỏ và để phân biệt một cách rõ ràng hơn và hiệu quả hơn với các hình thức ảo tưởng mà linh hồn đang hoạt động trong đó. Nhưng mà bản tự thoát ra chúng ta cần phải tách cái đại ảo tưởng lý thức, lý cảnh khác nhau của nó thành các thành phần cấu tạo của bản thân thời gian và không gian. Và tôi đã cố gắng làm được này một phần nào khi tôi định nghĩa cho bạn các từ ngữ ảo lực, ảo cảm, ảo tưởng và tổng quả báo. Tôi muốn bạn ghi nhớ rõ rằng các phân biệt này nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, bản liệt kê đã được đưa ra ở trước cho bạn. Chúng một chiêu thức khác, tưởng có thể được hiểu là đại trí, chỉ phản ứng của đại trí khó đại bạc. Đối với thế giới, lý tưởng mới được tiếp xúc, sự giao chất này mở ra, thì lúc con người đã tự chỉnh hợp và đưa ra bản chất. Thấp đến tiếp xúc với bản chất cao, các lý tưởng đến với chúng ta từ cõi trực giác. Nhưng còn tôi thắng quá trí tệ và có trực giác để các cõi này lộ ra với nhau bằng mối liên hệ hỗ tương của chúng mới trở nên rõ ràng. Thậm chí con người đang từ từ trở nên trung tâm của ý thức khi là thực tại chủ yếu trong cuộc sống người ấy mới biết được hay đến ý tưởng mới là chưa được khám phá này. Và đi hiểu rõ một ý tưởng nào đó hoặc nó các ý tưởng mà các nỗ lực để biến cũng thành của riêng nhi. Trước tiên với đa số con người và nhất là với mỗi người thần bí tập trung được đánh giá các ý tưởng vốn mơ hồ mù mờ và thường được đạt đến khía cạnh nhau gián tiếp sự giác ngộ có được qua trung gian của sự giao tiếp với linh hồn được thiết lập một cách hứa. Đối với những vị tân đại tử trước kinh nghiệm có vẻ là hiền diệu cao siêu và tối quan trọng, các ý tưởng được tiếp xúc hiện nên nghĩ một kỳ diệu vô thân rất khác thường mà vô cùng thiết yếu cho nhân loại. Nhưng giải trí vẫn còn trụ vào phàm ngã, sự tiếp tục vẫn còn nữa và sự chỉ là phần chưa vững chắc. Do đó ý tưởng chỉ được cảm nhận một cách lờ mờ, minh tính chất, độc chất vô hình. Tổ kinh nghiệm dân vốn nghiến thu thập, thu lượng được bằng giải trí vì đại tỷ từ đưa y đi sâu vào lãnh vực ảo tưởng, một hay người ý tưởng mà y đã ra tiếp được nếu thấy y có thể hiểu rõ. Chỉ là một mảnh nhỏ của một tổng thể lớn hơn giờ. Những gì mà y đưa ra để giải thích chúng ta đều là không còn thích hợp. Ý tưởng vốn đã hiện ra trong tâm thức của y qua sự khư hoạt một phần trực giác của y bị lệch lạc. Khi đi xuống, ý thức lá bộ của y theo một vài cách những gì mà y mang lại để thể hiện thành ý tưởng và để biến ý tưởng đó thành một kế hoạch làm việc thực hiện cho đến nay hoàn toàn không thích hợp, thiết bị không đủ để mang lại độ chính xác những cách thức mà trong đó sự lệch lạc và sự giáng xuống của ý tưởng xảy ra có thể được phát hoạt cho bạn như sau con đường một ý tưởng từ có từ ra cái của chỉ sau tiếp theo là sẽ có rất nhiều các cái dạng đầu dòng 1, 2, 3, 4 ta có phân tích cái đoạn trên.
Bây giờ anh nói sơ sơ cái điều gì anh đọc qua rồi đó.
Chưa nhận được nữa, đọc rồi lại thì chưa nhận được nhận được trong cái ý thức nhận diện đó.
Anh đọc cái trang mấy rồi?
Trang đầu trang 77 rồi đấy.
Hào cảm thấy khó trí, hào tưởng thì có thể trực diện vượt qua khi con người đã chuyển từ tập trung ý thức mình lên khó trí, hoạt động một cách rõ rệt với nhiệm vụ phụng sự một cách sáng suốt, tạo sự chỉnh hợp một cách hữu thức và dễ dàng cho linh hồn thiết lập kỹ thuật giao tiếp một cách vững vàng. Được điểm nào lần thứ nhất, tức là nó tóm lại là mình để tránh những cái ảo, đây là đang nói về ảo tưởng. Ảo tưởng thì nó cũng liên quan đến có trí đó. Thì bây giờ mình phải tập trung ý thức là mình đừng có để mơ màng màng. Tại vì hồi nãy nói về cái ảo tưởng của uy quyền đó, thì giống như là mình tự nhiên mình đưa cái con người của mình lên cao quá, mình coi là mình là một nhân vật rất là quan trọng, xong rồi mình làm một cái công việc rất là quan trọng đối với loài người giống như mình là number one. Thì bây giờ mình phải đừng nghĩ là mình nhiều như vậy, mình chuyển sự tập trung mình lên có trí, rồi mình chỉ nghĩ về phụng sự thôi, mình đừng có nghĩ về cá nhân nhiều. Phải giao tiếp với dễ dàng với linh hồn, mình cứ học giao tiếp và cái chúng ta với người khác phải được điểm vào lần thứ nhất, cũng là một trong mấy yếu tố. Ở đây nói ảo tưởng được dùng một cách ngoài tập tự chỉ từ trước để biết sai lầm, bây giờ phải dùng nó để nói rõ nó là cái gì, thì hiểu một cách rõ ràng những cái ảo tưởng nào đó và nó làm hại mình như thế nào. Ở đây chúng ta có một cái gọi là đại ảo tưởng, ảo lực, ảo cảm, ảo tưởng và tổng cả báo. Thì hôm trước người ta đã nói ảo lực này nó thuộc về cái thể phách, là nó cứ nó không phải là cảm giác nhưng mà nó là một cái sức mạnh, nó muốn đẩy mình làm những cái sức mạnh nó thuộc về cái cõi phàm trần. Còn ảo cảm là nó thuộc về cái cõi vía, ảo tưởng là thuộc về cõi trí, tổng quả báo thì là tất cả những cái. Bây giờ họ chia ra làm bốn thứ: ảo lực, ảo cảm, ảo tưởng và tổng quả báo. Thì hôm trước mình cũng có coi qua về ảo lực, ảo cảm rồi. Bây giờ ảo tưởng là một cái thể trí khó dạy bảo. Thì bây giờ cần có cái linh hồn soi sáng khối trí và có trực giác để cho thấy những cái mối liên hệ hỗ tương giữa cái có trí và có trực giác. Tại vì thể trí của con người là ở trong cuốn sách Tiếng Vô Tình cũng nói thể trí của mình là một cái tay bảo phá hoại sự thật, thì nó chuyên môn xuyên tạc, nó lý luận nhiều quá rồi nó không có cái trực giác, thiếu trực giác. Trước tiên với đa số con người, với mỗi người cần bí mật chung việc đánh giá các ý tưởng vốn mơ hồ mờ mờ và được đạt đến theo khía cạnh gián tiếp. Sự giác ngộ có được qua trung gian của sự giao tiếp với linh hồn thì yếu ớt, mà ít giác ngộ không được rõ ràng, một vị tân đệ tử ít kinh nghiệm. Thể trí vẫn còn trụ vào phàm ngã, sự tiếp xúc vẫn còn yếu ớt và chỉnh hợp chưa vững chắc. Do đó những ý tưởng mà cảm nhận được từ trực giác chỉ hãy còn lờ mờ. Và họ có những cái kinh nghiệm đặc sắc thành ra họ đi sâu vào tưởng thêm. Thực ra thì họ phải biết, cái đệ tử đó phải biết rằng là anh kết xuất được nhiều ý tưởng là như vậy, nhưng mà nó chỉ là một mảnh nhỏ của một tổng thể lớn hơn nhiều. Và ông ta phải hiểu rằng là những cái điều mà Ibra giải thích đều không còn thích hợp. Ông ấy, tức là những cái mà ông cảm nhận được bằng trực giác mà nó đưa xuống bộ óc thì nó bị lệch lạc. Tại vì đi xuống cái não bộ thì nó lại càng lệch lạc thêm, tại vì não bộ nó là phần thể xác. Rồi ông ấy lại dùng ý tưởng đó để biến thành một kế hoạch làm việc thì không còn thích hợp nữa. Đó, những cách thức mà trong đó sự lệch lạc này và sự giáng xuống của ý tưởng xảy ra được phát họa như sau: con đường của một ý tưởng từ cõi trực giác đến bộ óc. Thì bây giờ đây là mô tả cái con đường của một ý tưởng từ cõi trực giác đến bộ óc và nó bị xuyên tạc như thế nào. Bây giờ anh đọc tiếp trang 17 nhé.
Con đường của một ý tưởng từ cõi trực giác đến bộ óc. Một, ý tưởng được thể chính mình thấy được sự ổn định trong hành thái của linh hồn. Hai, từ các cõi phụ cao của cõi trí ý tưởng đi xuống và ở nơi đó nó tự phát lấy chất liệu của các cõi phụ này, nó vẫn là một ý địa trình tượng theo quan điểm của kẻ hạ của hạ trí. Kẻ muốn có trực giác nên ghi nhớ kỹ càng điều này. Ba, linh hồn là phóng chiếu ánh sáng lên trên và ra ngoài phần ý niệm vốn mù mờ và giữa nhạc và ý thức con người. Ý tưởng nội ra rất giống như là một mục tiêu bị phát hiện khi tia sáng chói mọi cổ mọi đèn pha mạnh chiếu lên nó, nhờ nỗ lực đẩy giữ cho sự tiếp xúc hữu thức được ổn định thường xuyên với linh hồn thể trí, thấy được cõi giới cao siêu qua chức năng của con mắt mà rộng linh hồn ghi nhận ý tưởng ngày càng rõ ràng. 4. Bây giờ ý tưởng ấy được phát hiện trở thành ý tưởng cho thể trí biết chú tâm và sâu đốt trở thành những gì được tư thích và được thể hiện. Bây giờ khả năng tạo ra những tư tưởng của thể trí bắt đầu hoạt động. Chất chính được kích hoạt bằng năng lực của ý niệm được mang lại sinh lực bằng sự hiểu biết của linh hồn và ý lúc ấy thấy là đạt được bước đến đầu tiên thực sự hướng về sự thể hiện một lý tưởng chỉ là một ý nghĩ được thể hiện. Đây là các bước đầu về tin hướng về việc thực hiện hóa biểu hiện trở nên có thể xảy ra à tưởng để tạo ra như thế. Năm, bây giờ sự lệch lạc bắt đầu. Điều này xảy ra cho nên do các nguyên nhân khác nhau. Các nguyên nhân này có thể được liệt kê như sau. Một, loại khung của tinh nhãn làm những màu được giải thích ý tưởng con người nó được màu hình tư tưởng đang xuất hiện nó một cách tự nhiên. Ánh sáng cần thiết bị đổi thành ánh sáng màu với lời từ ý nghĩ bị nhúm màu sắc bởi đó bước màn đầu tiên buông xuống. Hai, mức độ biến hóa mà con người đã đạt đến cũng có hiệu quả của nó cộng với tính chất của sự toàn hợp đang có giữa ba trạng thái của phàm não và sự tỉnh hợp được thiết lập giữa linh hồn trí tuệ. Tất nhiên người này chưa hoàn hảo sẽ tạo ra sự mập mờ của đẹp bên ngoài và tất nhiên của hình hệ sau hơn cùng. Do đó chúng ta có A, sự hợp nhất không hoàn toàn của phàm não. B, sự mập mờ của hình tư tưởng được tạo ra. C, tiếp theo là được thu hút chất lượng số 2 để tạo nên hình tư tưởng. D, điểm tập trung sự chú tâm thay đổi do sự mơ hồ của mắt tưởng được nhận thấy. E, mối quan hệ của phải sáng ý nghĩ được càng nhận không bền lì. 3. Tính cách của sự phát triển thể trí của vị đại tiểu tạo ra bức màn che kế kết của ý tưởng như được gọi. Ý tưởng trở nên thay đổi vậy do nhóm màu cung của linh hồn mà vị đại còn có một thay đổi lệch lạc hơn người xảy ra do loại cung của chính thể trí vốn có thể và thường là khác với linh hồn. Đây là bước thứ hai về hướng về sự hiện thực hóa hình thức vừa lại được phẩm định. Ảo tưởng được tạo ra như thế. Ảo tưởng thường biểu lộ theo bài cách một do nhận thức sai lầm về ý tưởng, vị đại tử không thể phân biệt giữa một ý tưởng với một lý tưởng, giữa một ý tưởng với một hình tư tưởng, hay giữa một quan điểm từ trực giác với một quan niệm từ trí tuệ. Đây một là một trong các cách tạo ra ảo tưởng thường gặp nhất cho những người tìm đạo bầu không khí trí tuệ mà tất cả chúng ta đang sống trong đó, là bầu khí của ảo tưởng. Đó cũng là bầu khí hay mạnh vực tiếp xúc hiểu thức, trong đó có đủ loại hình thức hưởng. Một số hình thức hưởng do thánh đoàn đặt ra đặt ở đó để làm cho con người sáng thoát ra. Một số các hình thức hưởng của con người được tạo ra xung quanh các ý tưởng. Một số các lý tưởng rất cổ xưa đã bị rút bỏ nhưng vẫn còn tồn tại trong quá trình tư tưởng, như một số thì hoàn toàn mới mẻ và do đó chưa đủ sức mạnh nhưng có sức thu hút nhất định. Tất cả đều do con người tạo ra ở giai đoạn này hay giai đoạn khác của sự phát triển cá nhân và chủng tộc. Trong số đó có nhiều hình lý tưởng chính là lớp vỏ của các quan niệm bị phá vỡ từ lâu, một số khác còn công khai, một số thì tĩnh lặng và ổn định. Nhiều cái đang trong tiến trình đi xuống từ các thân cảnh tự giác, một số ít đang được chiến thắng bằng ánh sáng giám sốt của linh hồn và đang sẵn sàng biểu hiện. Một số lớn các hình tư tưởng khác đang tan rã, một số các hình tư tưởng này hay là các ý tưởng được biểu hiện có bản chất hình dạng cho loại chất liệu tạo thành chúng. Những loại khác có tính chất chính tạo, tất cả đều đồng nghĩa mà là một tăng lượng chung nào đó. Tất nhiên một số lớn các hình tư tưởng này giờ chúng ta nhờ hoàn toàn bỏ khói giới hoàn ngã. Các hình tư tưởng khác tại trong chương trình tố tạo là sự môi giới của linh hồn cũng như sự hoạt động chung của cả hai điều này. Do đó nhận thức là đúng là tự ý cho mỗi thể trí tác động một cách chính xác. Người tìm đạo phải học cách phân biệt giữa a một ý tưởng với ý tưởng, những gì để ở những gì ở trong tiến trình biểu hiện và những gì đang tan rã do tan rã, c những gì có tính hiện tại và những gì có tính hủy diệt, d những các hình thức hoặc các ý tưởng cũ và mới, giữa các ý tưởng e giữa các ý tưởng của cung với các dạng thức như nhóm màu các trình bày cao siêu, f giữa các ý tưởng với các hình tư tưởng, giữa các ý tưởng do thánh đoàn chủ tâm tạo ra với các ý tưởng do nhân đạo tạo ra, và giữa các hình tư tưởng của nhân đạo với các ý tưởng của nhóm. Tôi có thể là quê người về hơn nữa, nhưng những cái nơi quê một đã đủ để chứng minh việc cần có các nhận thức đúng và để nuôi lên các cội nguồn từng xảy ra của ảo tưởng thế gian này do nhận thức sai lầm. Nguyên nhân là phải trí thiếu luyện tập và thiếu giác ngộ. Các chương trình làm luyện tập kỹ thuật Gaia Yoga, Yoga và Thải Chi.
Cảm ơn anh.
Thế này chị phân tích cái đây chắc là nó là cái quá trình của phát triển từ trong cái ảo tưởng nó từ thấp lên cao, có nghĩa là ví dụ từ ý tưởng cho đến cái phần nhận biết xác thực, thế nhé.
Bây giờ cái đoạn này người ta nói về cái con đường một ý tưởng đi từ cõi trực giác đến bộ óc. Một cái ý tưởng có trực giác thì đương nhiên là nó đúng, nhưng mà khi mà nó đi trực giác thì nó bị méo. Thành ra người ta mới phân tách ra 1, 2, 3 này, 4, 5. Đó. Thì là đương nhiên cõi 5 mà đây bắt đầu là lịch lạc. Cái 1, 2, 3, 4 này thì 1 thì là ý tưởng được thể trí nhìn thấy. Thì nó ở trong ánh sáng của linh hồn thì nó không có gì méo mó. Rồi từ các cõi phủ cao của cõi trí, tức là mấy cõi vô sắc ấy, nó đi xuống, thì nó đi xuống mấy cái cõi dưới, thì nó từ từ nó vẫn còn là một cái niệm trừ tưởng theo quan điểm của hạ trí, thì nó cũng chưa có gì méo mó, tức là nó đã xuống hạ trí rồi. Xong rồi linh hồn phong chứa ánh sáng thì ra ngoài, rồi còn cái ý niệm này thì nó yếu, nó mới lập cho ý thức con người, nó giống như mục tiêu có một ánh sáng chiếu vào thì ghi nhận được càng ngày càng rõ ràng. Ý tưởng thứ tư là ý tưởng nó phát hiện ra trở thành lý tưởng, một cái ý tưởng gì đó trở thành một cái lý tưởng, một cái mục tiêu, một cái việc làm để cho cái thể trí chú tâm vào và đưa đích là thể hiện, thì khả năng tạo ra hình tư tưởng của thể trí bắt đầu hoạt động, mang lại sinh lực cho cái ý tưởng đó và muốn thể hiện. bây giờ đó thì tới cái phần thứ năm thì nó mới bắt đầu có những ảo tưởng, nó mới ảo tưởng, họ nói là bây giờ sự lệch lạc bắt đầu, tức là khi mà nó muốn thể hiện nó thì nó có, nó bị ảnh hưởng nhiều thứ khác của cái có hạ thiên vào, thì đây là những nguyên nhân để mà ảnh hưởng và làm méo mó cái ý tưởng đầu tiên. Nhất là mình có bảy cung thì mỗi một cái cung là khác nhau, một cái ý tưởng đầu tiên thì nó không có liên quan đến cung nào hết. Nhưng mà nếu cái người sống vào cái cung sùng tín thì họ lại thấy là cái này là phải sùng tín. Còn người mà khoa học ra thì họ chỉ nhìn cái phương diện khoa học thôi, người ta không nhìn bất cứ phương diện khác, thành ra nó bị mất mát đi nhiều cái, tức là nó không có được rõ rệt như lúc đầu, nó trở thành bị méo, bị giống như méo mó nghề nghiệp của cái anh chàng khoa học ra, vân vân. Đó là thứ nhất là loại cung. Thứ nhì là mức độ tiến hóa. Nếu mà cái người tiến hóa rất nhiều thì là họ rất sáng suốt. Còn cái người tiến hóa ít thì họ bị cái chuyện nó mó, thứ nhất là không có hợp nhất, phản ngã với chân ngã không có hợp nhất được với nhau, phản ngã hay còn quá là phản phục. Rồi thứ nhì là cái hình tư tưởng nó mờ ảo, nó không có được rõ rệt, cái thể trí này không đủ mạnh để mà thể hiện lại cái hình tư tưởng một cái chuyện lúc đầu. C là việc thu hút các chất lượng xấu xa để tạo nên hình tư tưởng đó. Tức là trong cái cõi trí nó có đủ mọi loại chất liệu của thể trí. Thì nếu mình xài phải cái chất liệu xấu thì nó làm cho cái hình tư tưởng này nó xấu đi. D là điểm tập trung sự chú tâm thay đổi có sự mơ hồ của lý tưởng được nhận thấy. Tức là mình lúc thì mình nghĩ là lúc mình nghĩ cái khác, thành ra là cái hình tư tưởng nó cũng thay đổi theo, nó biến chuyển theo, nó bị méo. E là mối quan hệ của thể trí với ý nghĩ được cảm nhận không bền bỉ, tức là cái thể trí của mình nó không được tốt, thành ra là nó không có nắm vững được cái mối liên hệ với cái ý nghĩ ban đầu. Thứ ba, tính chất của sự phát triển thể trí của vị đệ tử tạo ra bức màn che kế tiếp của ý tưởng như nó được gọi. Thì cái này cũng giống như là cái thể trí là một cái tay đại phá hoại sự thật, thì nó tạo ra cái bức màn che, nó nhuốm màu cung của linh hồn, và bây giờ làm thay đổi lệch lạc ra nhiều xảy ra do loài cung của chính thể trí. Thể trí nó cũng lại có cái cung nữa, mà cung linh hồn nó có khi nó khác nhau với cái cung của thể trí. Đây là bước thứ hai hướng về sự hiện thực hóa tính chất nhiều hiện được phẩm định ảo tưởng được tạo ra như thế. Đó là vì lý do đó mà có những cái ảo tưởng. Và bây giờ qua cái đoạn thứ tư là cái sự biểu lộ của cái ảo tưởng, để cho mình thấy rằng là ảo tưởng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất, do nhận thức sai lầm về một ý tưởng thì đệ tử không thể phân biệt giữa một ý tưởng với một lý tưởng, giữa một ý tưởng với hình tư tưởng, hay giữa một quan niệm từ trực giác với một quan niệm từ trí tuệ. Tức là vì đệ tử này tưởng rằng là những cái điều mình nghĩ đều là đúng hết, những cái điều mà họ trí nghĩ trong cái bộ óc của mình đều là đúng, đúng với cái ý tưởng ban đầu. Đây là một trong các cách tạo ra ảo tưởng thường gặp nhất trong những người tìm đạo, dù không như trí tuệ mà tất cả chúng ta đang sống trong đó là bầu khí của ảo tưởng. Vì nó bị méo mó. Đó là bầu khí hay lãnh vực tiếp xúc hữu thức, trong đó có đủ loại hình tư tưởng. Một số hình tư tưởng do thánh đoàn đặt ở đó để con người khám phá ra. Một số là các hình tư tưởng của con người tạo ra chung quanh các ý tưởng. Thành ra nhiều khi mình đưa nghĩ về một chuyện, xong lát sau mình lại có ý nghĩ khác. Tại vì có những cái hình tư tưởng khác mà ảnh hưởng đến mình, xong mình lại nghĩ khác đi. Mình cho là mình nghĩ đúng hơn, mà thực ra mình bị ảnh hưởng bởi những hình tư tưởng xung quanh. Một số là các lý tưởng rất cổ xưa đã bị vứt bỏ nhưng vẫn còn tồn tại như là các hình tư tưởng. Một số thì hoàn toàn mới mẻ và do đó chưa đủ sức mạnh nhưng có sức thu hút nhất. Mình thấy một tư tưởng mới thì mình thích, mình cho là cái này nó hay. Tất cả đều do con người tạo ra ở giai đoạn này hay giai đoạn khác của sự phát triển cá nhân và chủng tộc. Trong số đó có nhiều hình tư tưởng chính là lớp vỏ của các quan niệm bị phá vỡ từ lâu, tức là cái sắt kép quan niệm nó đã lỗi thời rồi nhưng mà mình vẫn xài. Một số khác còn phôi thai mà mới ra. Một số thì tính tại và ổn định, tức là một cái quan niệm mà tất cả mọi người đều chấp nhận. Dù cái đang trong tiến trình đi xuống từ các phân cảnh trực giác, một số ít đang đi xuống rằng bánh tăng thăng thuốc của linh hồn và đang sẵn sàng biểu hiện một số lớn hình tư tưởng khác đang tan rã. Tức là đủ loại hình tư tưởng ở trong cái cõi cấu trí của mình, có hạn chế. Một số trong các hình tư tưởng này hay là cái ý tưởng được biểu hiện có bản chất hủy diệt do loại chất hiểu tạo thành chúng. Những loại khác có tính cách kiến tạo. Có những cái hình tư tưởng nó hủy diệt, nó xuống người ta hủy diệt. Một số khác thì nó có ý, nó có tính chất hủy diệt. Tất cả đều được nhuốm màu bởi một loại năng lượng cung nào đó. Tất nhiên một số lớn hình tư tưởng này được kiến tạo nhờ hoạt động của cõi giới tàn ngã các hình tư tưởng khác ở trong tiến trình cấu tạo nhờ môi giới của linh hồn. Cũng như nhờ sự hoạt động chung của cả hai điều luyện này, do đó nhận thức đúng là thiết yếu cho mỗi thể trí. Tác động một cách chính xác để tìm đạo bảo cách phân biệt giữa một lý tưởng với một lý tưởng. Với những gì được biểu hiện, những gì ở trong tiến trình biểu hiện và những gì đang chờ tan rã, giữa những gì có tính kiến tạo và có tính hủy diệt, giữa những hình thức, các ý tưởng cũ và mới, giữa các ý tưởng của cung với các dạng thức, khi chúng nhuốm màu cách trình bày cao siêu, giữa các ý tưởng và các hình tư tưởng và giữa các ý tưởng do thân đoàn chủ tâm tạo ra, với các ý tưởng do nhân loại tạo ra. Hồi nãy lúc đầu tiên mình đọc là tại sao mình lại thấy cái vấn đề này nó quan trọng là vì những cái ảo tưởng về quyền lực ấy làm cho người ta nhầm lẫn. Người ta thấy cái tôi của người ta vĩ đại, xong người ta nghĩ rằng là cái công tác của người ta rất là quan trọng hàng đầu trên thế giới. Rồi người ta muốn mọi người đều phải đi theo người ta, chú tâm vào cái công tác đó. Thì tất cả những cái đó thì gọi là ảo tưởng, tại vì mình không nắm vững, mình không biết rằng là những cái mà cái lý tưởng mình đi theo nó có tốt hay không. Nên giờ ở đây chỉ cho mình cách là mình phải biết phân biệt rõ ràng, mình biết là cái gì cũ, cái gì mới. Ví dụ như cái ý tưởng là lỗi thời quá rồi mà mình cứ bám chặt lấy nó, mình bắt người ta phải đi theo. Hay là những ý tưởng là nó không phải của các cánh đoàn đưa ra, nhưng mà mình vớ được một ý tưởng đại khái ở đâu đó bị méo mó rồi mình hiểu lầm, mình coi là cái này quá quan trọng, mình bắt mọi người phải đi theo con đường của mình, vân vân. Có những cái nó có hại, có những cái nó có tính cách xây dựng, những cái nó hủy diệt, nó gây chia rẽ giữa loài người. Thì tất cả những cái này họ bàn những cái đó thì mình phải kết luận là phải nguyên nhân là phải trí thiếu luyện tập và thiếu giác ngộ, và kết luận cách cứu chữa là phải luyện tập Raja Yoga, tức là yoga về ý chí để chữa cái bệnh có cái ảo tưởng này. Ok, bây giờ thanh tâm vô rồi đó, anh Văn có ý kiến đi.
Đầu tiên đó, cái vấn đề mà cái tư tưởng đó thì mình phải phân biệt là tư tưởng là cái gì, do ai tạo ra, những loại tư tưởng nào, và thế nào là cái tư tưởng xấu, thế nào là tư tưởng tốt, và làm thế nào để tránh những tư tưởng xấu và sử dụng những tư tưởng tốt. Thì cái tư tưởng đó là do cái nó xuất phát từ cái thượng trí. Thì cái thượng trí nó xuất phát bằng cách tạo ra một cái điểm, xong rồi nó tạo ra một cái vòng vòng phía ngoài ở khỏi hạ trí và outline. Khi mà có cái tình cảm mình xen vào đó thì nó bắt đầu nó thành cái hình tư tưởng. Và cái hình tư tưởng đó khi nó thành hình rồi đó thì nó muốn đi tiến lên, cái sự tiến hóa cuối cùng của nó là biến cái tư tưởng đó thành hành động. Đó là cái tiến trình của một cái tư tưởng. Tất nhiên là ban đầu thì nó được thể hiện bắt đầu ở cái quả thực tí, kế đó nó có một cái làn ngoài, một cái vòng ngoài từ cõi hạ trí, và khi thêm cái tình cảm vào thì nó biến thành cái tư tưởng có sự sống và thành một cái sinh vật có sự sống. Và cái đó nó tìm cách một
là tăng cường cái tư tưởng của nó, hai là biến cái tư tưởng nó thành hành động xuyên qua cái sự kích động và trong cái tình thể, cái tình cảm tư tưởng của con người. Thì cái tiến trình của tư tưởng khi mà nó được phát sinh đó, đại đa số mà bình thường đó, thì khi nó thoát ra khỏi cái hệ Kamamanas thì nó sẽ vượt lên trên không trung và nó tìm cách thu hút chung một cái loại tư tưởng giống như của nó. Thì khi mà một cái người có thông nhãn đó, hoặc là có một cái tuệ giác trực giác đó, thì họ có thể biết được các loại tư tưởng nào ở đâu. Thì khi họ đọc cái tư tưởng đó thì mình gọi là đọc cái thể trí, thấy không? Đọc được cái tư tưởng của người khác, quý vị mà này. Còn một cái loại tư tưởng mà nó chưa thành hình, cái người nó chưa xuất phát ra mà nó tiềm tàng ở trong cái thể mental, cái thể trí của con người đó, thì cái này nó sẽ chỉ cho chúng ta biết là cái thể trí của người đó ở cái trình độ tiến hóa như thế nào. Bởi vì một cái người mà có một cái sự tri thức hoặc một tiến hóa cao đó, cái thể hạ trí của họ đó là nó có những cái mầm mống của những cái tư tưởng rất là tốt đẹp. Còn những cái người mà chuyên môn làm những cái điều xấu hoặc là ở một cái trình độ tương đối nó chưa cao thì cái mầm tư tưởng của họ ở trong cái thể trí của họ đó nó rất là đen tối. Tất cả những tư tưởng này đó nó chỉ chờ cái dục, cái kích động, kích thích của nó để mà nó trở thành một cái sự sống, một sinh vật sống. Nếu mà sự kích thích đó xuất phát từ cái dục vọng, sự tức giận, sự ham mê gì, sự mua đồ lật lọng hoặc là làm hại người khác thì nó sẽ biến thành một cái tư tưởng này nó sẽ biến thành cái cách thức làm thế nào để mà thực hiện được cái nguyện vọng, cái sở thích đó. Thì đây là cái mà chúng ta gọi là Kama Manas, và nó sẽ đưa cho người ta đến cái hành động rõ ràng này được các. Lấy một ví dụ bây giờ đó, thì là trên cái không trung bây giờ đó, nhất là ở những cái thứ mà văn minh tiến bộ về vật chất thì các cái loại hình tư tưởng này bây giờ nó rất là nhiều. Tư tưởng xuống xấu nó cứ xúi dục người ta hành động. Để chúng ta thấy là nước Mỹ á, gia đá đại hay là bên Tây cũng vậy, lâu lâu lại có những cái chuyện em học sinh đang súng vào trường bắn này họ. Mới đây các vài ngày có một người đem súng vào trong một cái rạp cái bóng bắn chết rồi. Bắn một cái thì đối với những khoa học tổng đại đó, họ không hiểu mà kết án cái người mà làm công việc đó. Nhưng mà cái thủ phạm thật sự của cái công việc đó đó chính là những cái hình tư tưởng xấu hiện giờ nó đang lan rộng tất cả các nơi trên toàn thế giới, ở tất cả các quốc gia. Ở quốc gia văn minh đó thì nó bị là cái tự do quá lớn đi sâu vào vật chất. Ở những quốc gia mà đặc tài thì nó bị những cái sự khổ sở, sự phàn nàn, ống ức của những người dân đang bị một cái sự áp bức nào đó. Tất cả những cái tư tưởng đó nó bây giờ nó bao trùm rất là nhiều ở trên quốc gia. Thì đây là cái vấn đề chính của glamour, the world problem, ảo cảm là một vấn đề của thế giới. Bởi vì ảo cảm nó xuất phát từ tư tưởng, mà cái tư tưởng này đó nó bị kích động bởi cái dục vọng của con người, thì chúng ta gọi là ảo cảm. Còn cái mà tư tưởng mà nó được kích động bằng một cái lòng vị tha tốt đẹp của những người tu đạo tu thiền, thì khi cái tư tưởng mà nó được kích hợp bằng cái Mô Di Ma Lát ấy, thì nó biến người này trở thành một cái hành động, một cái vị thánh, một cái người nhân đạo, một cái người tu thiền, hành động từ bi bác ái giúp đỡ mọi người. Đấy, thì cái tư tưởng như vậy nó rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta thấy hai loại tư tưởng, một loại tư tưởng nó quan tán ở trong bầu không khí và nó luôn luôn được tiếp xúc bởi cái sự phóng ra trên không trung bởi rất nhiều người, có thể nói là ta tỷ tỷ nhân loại. Bây giờ cứ càng dậy một giây một phút là cứ phóng lên những cái tư tưởng ở trên không trung. Và một số khác thì cái tư tưởng còn tiềm ẩn ở trong cái thể trí của con người, đặt cái tư tưởng ở bên ngoài thì gọi là really mind. Còn đối với những đạo sư cao cấp đó, họ có thể thâm nhập vào trong cái thể trí của mỗi một người để mà đặt cái mầm tư tưởng ở trong mỗi một người. Thì cái tư tưởng ở bên ngoài gọi là earthly atmosphere, cái tư tưởng ở bên trong con người gọi là mental personal atmosphere hay là noetic atmosphere. Thì đối với những người mà không hiểu về cái quyền bí học đó, họ cứ tưởng là những gì họ suy nghĩ, họ thâu thập ở bên trong họ đó, là riêng tư, không ai có thể biết được. Thì cái đó là một quan niệm không đúng. Bởi vì đối với những vị đạo sư, họ có thể đọc rất là rõ rệt, giống như là lập một cuốn sách ra để đọc, biết rằng cái người đó đang có những mầm tư tưởng gì. Và ngay cả tư tưởng được phóng ra ngoài không trung, họ có thể biết cái tư tưởng đó của ai phóng ra. Bởi vì mỗi một tư tưởng đều có một chữ ký riêng biệt của một cá nhân đó, nó mang cái trình độ của người đó, nó mang cái tần số, cái khung của người đó. Đó, bây giờ các loại tư tưởng ở trên không trung đó, thì cái số tư tưởng nó hắc ám, nó bao gồm nó rất là nhiều so với số tư tưởng mà được phóng ra bởi những nhà thiền sư, những đạo sư hay của đại đoàn trưởng giáo hay là Phật giáo gì đó. Thì cái số đó nó ít hơn và nó khó mà có thể sử dụng hơn, là bởi vì muốn sử dụng cái tư tưởng của các vị đạo sư mà phóng ra đó, thì mình phải có cái khả năng sử dụng cái Bodhi Mana để kích động cái tư tưởng đó nó hòa hợp với cái thể trí của mình. Và cái số tư tưởng mà hắc ám bây giờ đó, nó nhiều đến nỗi bây giờ chúng ta sẽ thấy là càng ngày càng có những cái gì vụ vụ mà gọi là nổ súng, mà người ta không hiểu tại sao người cho là những người mà làm cái chuyện đó là bị bệnh tâm thần. Thì thật ra bị bệnh tâm thần cũng đúng, là bởi vì những người bị tâm thần tức là những người mà họ cái ý chí họ yếu, họ mới bị những cái tư tưởng nó xâm nhập, nó sai khiến. Thì như chúng ta được sơ thì chúng ta thấy cái chuyện nó như vậy. Bây giờ làm thế nào để tránh được những cái tư tưởng xấu và sử dụng được những tư tưởng tốt? Tại vì đối với người bình thường đó, khi họ hành động đó, họ không biết là họ hành động bởi vì những cái tư tưởng nó kích thích họ. Thì tất nhiên quyển sách này cũng có nói, nhưng mà nói rất là sơ sài về cái vấn đề sử dụng như vậy. Thì chúng ta đã biết hồi xưa giờ có nói về tập nhiều phương pháp, là chẳng hạn như là bao bọc mình bằng một cái đất vỏ, hoặc là giữ trong trí những cái tư tưởng thấm thiện để chống đối những cái tư tưởng xấu. Nhưng mà những cái đó là những cái sự bảo vệ, tức là mà người bảo vệ thì cố gắng bảo vệ đó đến lúc nào nó cũng sẽ bị đâm thủng. Thì cái cách bảo vệ hay nhất đó, là mình không cần bảo vệ mình bằng cách là sống bằng chính cái tâm gì mà đó, bằng cái chân ngã, bằng cái tâm thanh tịnh, bằng cái lòng bác ái. Bởi vì cái tư tưởng mà mình phát ra nó tùy thuộc vào cái tâm của mình rất nhiều. Tâm an tịnh tốt lành nó phát ra, nó thu hút những cái tư tưởng tốt. Tâm tức giận, bực mình, bực bội, ganh ghét, nó sẽ lôi kéo và nó phát ra những tư tưởng xấu xa độc ác. Đó. Thì đó là những cái mà có thể trình bày thêm để chúng ta hiểu được cái đoạn này. Bởi vì cái đoạn này dần sao chăng nữa nó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Chứ còn mà đi vào thực tập á, thực hành á, thực hiện á, thì nó có những cái chi tiết chúng ta cần phải nắm vững. Đó.
Cảm ơn anh Văn. Cái ở trong sách này thì cái câu kết luận là nói là mình sẽ dùng cái từ Raja Yoga. Mà như vậy thì theo anh thì Raja Yoga là mỗi ngày mình ngồi thiền vài giờ. Raja Yoga là như thế nào?
Cái Raja Yoga và cái coi như là yoga chúa, tức là mình sử dụng cái sự lực đỉnh một phối hợp các cái yoga chẳng hạn như là Karma Yoga hay là Bhakti Yoga hoặc là những cái Nana Yoga chẳng hạn. Thì cái Raja Yoga nó không có gì khác hơn chính là cái vấn đề sống với thiền đạo, sống với thiền tâm, thể hiện cái đời sống mà tốt đẹp của mình. Đó là cái chính là cái Raja Yoga. Đó là cái đời sống mà thông tin học và Seducia đã quảng bá và các tôn giáo là khuyến khích người ta bằng cách là đưa ra những cái luật này luật lọ ngũ giới cấm rồi 10 điều răn thế này thế nào đó. Đó là cái cách để giúp cho người ta tránh được những cái buông thả của dục vọng, để mà tránh được những cái mà gọi là bị những cái tư tưởng xấu chi phối. Như vậy thì sống với Raja Yoga là sống với cái tâm bằng an, cái tâm bác ái của mình. Chứ còn nói mà về mà sống bằng chân ngã đó thì nó còn hơi khó đối với một đại đa số nhân loại bây giờ. Họ không biết chân ngã là cái gì, mà họ cũng không hiểu kim tính là Phật tính là cái gì. Nghe bên đạo Phật giảng như vậy, mọi người đều có Phật tính, ta là Phật ta tặng, các ngươi sẽ tặng, vân vân. Nghĩa là vẫn là có lý thuyết buồn mệt thôi. Chẳng ai mà thật sự mà đi trải nghiệm được cái Phật tính là sự thiên tính như thế nào. Thành thử có cả kinh sách, đặc biệt là kinh sách của Phật giáo ấy, nó vẫn là lý thuyết thôi. Mà mỗi một người học thì là hiểu một cách khác nhau. Mỗi một thầy giảng thì nó cũng khác nhau. Và nhất là giảng thì hay dùng những cái danh từ của Hán Việt hoặc là bên tiếng Phạn này đó, thì nhiều khi nó hơi khó hiểu. Còn nếu mà mình dùng cái từ trải nghiệm, cái kinh nghiệm mình nói cho nó giản dị trong cái đời lý, trong cái công việc hàng đời sống hàng ngày thì nó dễ hiểu hơn. Đó. Thì nói tóm lại, chúng tôi là dùng là học hỏi từ minh triết của các vị Bồ Tát, các vị Phật, thực hành những cái lý thuyết của minh triết đó, nhất là những cái kinh sách của minh triết thiên nhiên của thông thiên học. Thật ra cái kinh sách của thông thiên học nó chẳng khác gì kinh sách của Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo, nhưng mà được cái đó thông thiên học là mới ra đời cách đây có 100-200 năm, thành ra nó chưa bị sai lệch nhiều. Nó cũng có sai lệch chứ không phải không, nhưng mà nó chưa bị nhiều như các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì là mấy ngàn năm rồi, xong rồi thì là mỗi lần mà người ta in sách được cái giảng là mỗi người lại thêm cái công phu tu luyện của mình vào trong đó. Nó có cái tính cách cá nhân, nhiều khi nó chưa chắc là nó đúng với cái đại đa số toàn thể. Tôi có thể lấy nhiều cái ví dụ mà ở trong kinh sách này hoặc như kinh sách của Thiên Chúa giáo ra để mà nói rằng những điều đó đã bị sửa đổi và không đúng với sự thật nữa. Bởi vì những cái điều mà Chúa dạy, Chúa Giêsu dạy từ lúc đầu đó, so với những điều mà chúng ta học ở trong những cái tân ước của những kinh sách bây giờ đó, chỉ có nhiều cái điểm nó khác. Thế nhưng mà thôi thì cái chuyện đó thì cái chuyện của mỗi một người. Nếu mà người nào cảm thấy rằng tôn giáo mình đi như vậy là học mình theo đó mà hợp rồi thì ok,
thì cái đó tùy vào mỗi người. Nhưng mà đối với những người nào mà muốn đi tìm chân lý á, mà thấy có những cái điểm mà mình chưa có được thỏa đáng, muốn đi tìm sâu đó, thì giáo lý huyền môn có thể chỉ cho họ biết là đâu là cái điểm chính mà tránh những cái ảo cảm, đâu là những cái nhận thức đúng. Là bởi vì mình thích kinh nghiệm đó, là cái chân lý đã được chứng nghiệm, trải nghiệm và được kinh nghiệm bởi rất nhiều các vị đạo sư, chính mình rằng đó là đúng là thật, thì nó trình bày ra với đại chúng công chúng, chứ không có phải là mình đọc rồi mình giảng theo cái ý kiến riêng, bởi vì khi nó chưa chắc là thích hợp với từng người. Thì nó tóm lại sống với Raja Yoga là sống bằng chân ngã, sống bằng cái tâm từ bi trong đại hạnh, sống bằng các hành động minh triết thiên liêng ở trong cái đời sống của mình. Cõi trần mà chúng ta đang sống là cõi của sự vô minh, của sự phân biệt, của sự đấu tranh, của sự mất quân bình. Điều đó là khẳng định. Muốn tiến hóa ở quả trần thì phải đi đến cái sự hợp nhất trên phương diện về tư tưởng, về cái trường phái, đúng không? Hợp nhất trên phương diện về chân ngã, xóa bỏ đi cái dị đồng và sống làm sao nó có một cái sự phân bình trong tình cảm, tư tưởng, lời nói và hành động. Đó là cái con đường tiến hóa của nhân loại. Nhưng mà nhân loại bây giờ đó thì đang ở cái trình độ của cuộc tuần hoàn thứ tư và những nhân thứ năm, còn rất lâu mới đến cái trình độ của giống nhân thứ bảy, thì lúc đó mới có cái sự trung bình, mới có cái sự hiểu đạo. Nhưng mà chúng ta ở giống nhân thứ năm bây giờ thì cũng đã bắt đầu học hỏi mò mẫm những cái điều mà giống nhân thứ bảy trong tương lai sẽ làm gì, thì từ đây đến đó nó còn xa. Nhưng mà con đường đã vạch rõ cho chúng ta thì đi mau hay chậm tùy mình. Đó là như vậy.
Cảm ơn anh Nam.
Cảnh Việt, mình cũng nãy nói về ảo tưởng đó, thì mình có thể trình bày thêm về cái khi mà cái tư tưởng nó được phát sinh ra đó, thì thường có một cái yêu cầu là bổ sung năng lượng đó, thì nó lấy những cái tư tưởng mà đồng cấp cho nó đó, để mà nó làm tăng cường cái tư tưởng lên đó, thì nguyên tắc của cái giới việc đó như thế nào để mà nó có thể làm được cái việc đó. Ví dụ như nó đi xuyên qua không gian thì nó làm sao mà nó bổ sung được những cái tư tưởng đồng cấp để nó thu hút vô được đó.
Nên nhớ rằng đó, các tư tưởng nó được tạo ra bởi thể trí, và thể trí đó thì nó ở một tần số khác, chứ nó không phải ở cái tần số cõi hồng trần đang sống. Vì vậy cho nên đó, con người mình đang sống đó, là mình đang sống ở cõi sắc giới, còn cái thể tư tưởng đó, nó hoạt động ở cái cõi có thể nói là vô sắc tướng. Cõi vô sắc tướng đó, nó có cái năng lực riêng và cái quy luật riêng của nó. Để mà khi mà một tư tưởng được phát sinh ra đó, thì một là nếu mà chúng yếu ớt thì chúng nó sẽ tan rã trở lại dưới cái hình thức những cái tinh hoa chất. Tức là ví dụ như là những người mà gọi là buồn chán, người yếu ớt, chưa có một thể trí, chưa có được vững, ý chí chưa mạnh, thì suy nghĩ vớ vẩn rồi bỏ nghĩ cái này, nhảy qua một tư tưởng khác, nó không có gì rõ ràng,
tư tưởng mù mờ không rõ rệt. Thì thường thường những tư tưởng đó nó chỉ chớp thoáng ra nó tan. Nhưng mà tư tưởng của những người mà có một cái động lực mạnh, ý chí mạnh, dù cho một cái người đó một người xấu, có sự thù hằn ghê gớm đó, thì cái tư tưởng nó mạnh. Hoặc giả là những người mà những cái tư tưởng của đạo, của Phật giáo, của người đạo sư đưa ra thì nó mạnh ghê gớm đó. À, thì cái năng lực đó ở đâu ra? Năng lực nó phát xuất từ cái ý chí và cái mục tiêu mà mình muốn đạt đến. Ý chí càng mạnh chừng nào và mục tiêu càng rõ là chừng nào thì cái năng lực khiến cho cái tư tưởng đó nó sống mạnh, sống lâu và sống kết hợp những tư tưởng khác mạnh chừng đó và nó sống lâu chừng đó. Có nhiều người á, họ có một số tư tưởng rất là mạnh mà họ chết cả trăm năm rồi đó, tư tưởng nó vẫn còn, nó vẫn nghĩa là nó vẫn cứ bay lơ lửng rồi nó kết hợp những tư tưởng khác. Cho tới khi mà họ đầu thai trở lại đó, thì những tư tưởng đó, vì những tư tưởng đó là của họ phóng ra trong kiếp trước, cho nên kiếp này họ sẽ có một cái nhân quả đối với những tư tưởng họ phóng ra từ bản nghiệp kiếp trước. Đây là cái vấn đề nghiệp quả trên phương diện tư tưởng. Nhưng khi chúng ta cứ nói nghiệp quả thì ta nghĩ là nghiệp quả quá trần thôi, nhưng mà thật ra nghiệp quả nó bắt đầu từ những cái hình tư tưởng. Để tôi nói sơ một chút xíu đó, về cái tri thức, kiến thức, intellect, chúng ta cần có tư tưởng mới tiến bộ trên con đường intellect. Còn nếu mà chúng ta muốn tiến bộ về vấn đề phát triển là trực giác đó, thì không nên có tư tưởng, bởi vì trực giác không thể đạt được bằng tư tưởng. Cái điều này sách vở không nói đến, nhưng mà huyền môn có dạy trực giác chỉ đến ở trong cõi không tư tưởng, mà chỉ bằng cái tâm từ bi, tâm hòa hợp, buddhimana hòa thôi. Tức là nói đến intuition, nói đến trực giác là phải nói đến buddhimana, chứ không phải là thoát form hình tư tưởng là chỉ ở kamamana mà thôi. Vậy thì chúng ta có thể, tôi nói hơi xa một chút xíu, nhưng mà tôi nói để chúng ta thông suốt vấn đề này. Cái tri thức và cái trực giác nó khác nhau. Mình phải có sự học vấn, một sự chăm chú học hành để mà thi đậu, thì cái đó nó luyện cho cái sự định trí. Thì trong cái sự thiền định đó, chúng ta cần có sự định trí. Bởi vì nếu không định trí đó, thì cái trí nó sẽ nhảy từ tư tưởng này sang tư tưởng khác. Có cái sự định trí thì nó chỉ nghĩ về một tư tưởng đó mà thôi. Và khi nghĩ được vào một tư tưởng tâm sâu đó, thì chúng ta bắt đầu hòa tan cái tâm tự đó ra, đi vào cái tâm thức. Thì khi đó buông cái tư tưởng ra, chúng ta mới đi vào được giấc ngủ và đi vào được trong cái trực giác. Một người mà cứ suy nghĩ hoài thì mất ngủ là bởi vì họ không rời được cái thể xác. Một người khi định trí bỏ cái tư tưởng thì họ lập tức đi vào giấc ngủ an lành. Thì đây là cái bí quyết của vấn đề mà chữa bệnh mất ngủ, chứ không phải là uống thuốc an thần và ngủ thì cái đó khác. Nó làm tê liệt cái bộ óc thì tất nhiên cũng ngủ được, nhưng mà cái ngủ đó về sau nó có hại. Còn cái ngủ mà của một cái vị đạo sư hay đạo tinh đó, thì khi họ rời bỏ cái cõi tư tưởng, cái tư tưởng đi, họ đi vào cái cõi của tâm an lạc thì nó bồi bổ trở lại. Thì nói về cái vấn đề năng lực trở lại nhé, năng lực của các tư tưởng là phát xuất từ ý chí và mục tiêu mình rõ rồi, mình nhất là một cái đời sống. À, nếu mà cái đời sống mà gọi là có một tần số cao an tịnh đó, thì nó là cái tư tưởng nó mạnh, nó rất là mạnh, nó khiến cho cái tư tưởng nó có thể sống cả ngàn năm đó. Và ở đây thì mở một chút ngoặc là chưa kể là những cái hình tư tưởng mà được các vị mà phù thủy mà đạo sư mà bên tà sư đó mà phù phép khiến cho nó sống lâu á, thì đó là vấn đề khác. Bởi vì có những tư tưởng bây giờ nó vẫn sống từ thời Atlantis, chúng ta biết Atlantis rồi, cả trăm ngàn năm rồi mà tư tưởng tà nó vẫn còn sống từ tới bây giờ, thì chúng ta phải biết là là cái năng lực của tư tưởng nó mạnh ghê gớm. Nếu mà chúng ta không có hiểu biết và không có một cái định tâm vững á, thì chúng ta dễ bị những tư tưởng xâm nhập đó. Nó xâm nhập mà mình không biết nó bực một cái nó vô rồi mình hành động. Cũng là nhiều khi người ta biết, tôi không hiểu tại sao mình hành động như vậy, nhưng mà họ không biết rằng cái đó là cái tư tưởng nó nhập vào, nó biến thành hành động ngay lúc đó, không trở tay kịp. Đó, vậy thì nói tóm lại là vấn đề cái năng lực của các tư tưởng nó do đâu mà có nha. Do ý chí và cái mục tiêu và định tâm của người đó, xong rồi khiến cho các tư tưởng nó kết hợp với nhau thì nó càng ngày nó càng mạnh. Đó là như vậy.
Dạ. Nhưng mà vậy thì mình phát là một tự mạnh thì mặc nhiên á là những tư tưởng đồng cấp nó sẽ đi tới, nhưng mà con muốn hiểu sâu hơn là làm sao mà nó có cái sự mà thu hút như vậy được. Mình hiểu là đúng là đồng thanh đối ứng, đồng hướng, đồng tiến trên đầu, nhưng mà sao mà hai cái nó hút nhau được? Cái quan trọng là cái nguyên lý nào mà nó hút nhau đó. Nguyên lý thì mình biết đồng thanh, nhưng mà
tôi không biết rằng là bây giờ nó có một cái hình tư tưởng ở trong cái gói Kamamana, xong rồi lại có một cái hình tư tưởng thứ gì, hai cái hình tư tưởng nó tới nó hòa nhập vào nhau, tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ví dụ như là có một số hình tư tưởng đó, ví dụ hình tư tưởng căn cụ, không biết nó là căm thù ai, căm thù cái gì, có người thì căm thù kẻ thù, có người thì căm thù người bạn, lườm gạt, đủ thứ loại căm thù. Nhưng mà bây giờ có một cái ông A, ông ấy tự nhiên ông nổi lên một cái lòng căm thù, ông bực tức chuyện gì đó, thì ông ấy sẽ thu hút những cái tư tưởng căm thù kia, nó tới nó có thể làm ông mạnh hơn, tại vì nó đi lang thang đó, nhưng mà nó thấy ông cái tư tưởng của ông nó giống nhau, thì nó hút nhau, nó hút vào ông ấy. Thì ông chạy càng tức, thì nó có những cái sự giận dữ, nó xui bảy làm những cái chuyện này chuyện kia. Chứ còn hai cái tư tưởng căn thù nó đang đi lang thang này, tôi không nghĩ nó hòa nhập với nhau. Anh không nghĩ ta
có một cái vấn đề mà bên những người mà nó hơi bị thần bí, đó là người ta quan điểm đó là khi một người mà cái tâm nó buồn rầu thì nó sẽ phát tâm cái làn sóng và buồn rầu làm cho những cái con ma, tức là những cái con mà chuyên môn mà nó tâm trí nó buồn đó, nó đi tới, thì lúc đó là sẽ làm hai cái là nó sẽ là cái người buồn rầu và cái con ma nó sẽ lần rau và con ma nó xuống cái này làm tăng cái quyền độ lên, sẽ làm nhiều cái vấn đề không đúng. Vậy thì mình sẽ thấy con ma thực chất á, nếu mà mình nhìn theo cái năng lượng, nó cũng là một năng lượng xấu, và nó đồng cấp với cái năng lượng này thì nó sẽ đi tới. Nhưng mà đó là giải thích theo thần bí, hoặc theo giải thích theo khoa học và theo thông học á, thì mình giải thích như nào để mình thấy cả hai tư tưởng nó gần nhau được. Đang thì phát cái chỗ đó.
Cái tư tưởng xấu á thì nó tức là cùng một cái cõi hạt kia, nhưng mà cõi trí đó nó có nhiều cái lãnh vực khác nhau. Cái lãnh vực của những tư tưởng xấu và lãnh vực của những tư tưởng tốt, cái tần số của nó hơi khác nhau. Nó cùng là cõi tư tưởng nhưng mà nó thành ra một cái lãnh vực khác nhau. Cái nó khác nhau, thành ra chúng nó đó, cái tư tưởng đó, nó không có gọi là đối kháng với nhau để mà nó triệt tiêu, nó không có. Nhưng mà chúng nó sẽ tác động, nó sẽ tác động vào cái thể trí của con người. Ví dụ như tưởng tượng xấu nó tác động vào thể trí, nó xúi người ta làm việc xấu, thì trong lúc đó tư tưởng tốt nó cũng tác động vào, nó khuyến khích người ta làm việc tốt. Thì hai cái lĩnh vực nó khác nhau. Cái tư tưởng xấu đó, tư tưởng tốt nó không triệt tiêu được tư tưởng xấu, chỉ có cách là tiêu diệt chúng nó thôi. Mà muốn tiêu diệt chúng nó là phải một cái đạo sư đạo hạnh cao cấp mới có thể làm được, chứ không phải là dễ mà làm được. mà làm tiêu diệt các tư tưởng đó, nó khó cái chỗ này, tiêu diệt xong rồi đó thì người ta nhân loại là phóng ra những tư tưởng mới là nó không bao giờ tiêu diệt hết, là lý do đó. Bây giờ cái vấn đề cái sự hiểu biết làm sao mà mình hiểu được cái gì nó kêu gọi, cái gì mà nó kết hợp, cái gì nó kích thích những cái điều đó, đó chính là cái tâm và cái ý chí, là cái điều nó rất là quan trọng. Tức là cái ác ma và cái bu đi của con người. Thì khi mà cái bu đi, cái tâm của mình đó, nó không có được vững, không được an tịnh đó, thì nó sẽ khiến những cái tư tưởng mình suy nghĩ đó, nó thiếu đi cái phần trong sáng, phần tốt đẹp. Còn cái tâm mình bị vọng động á, thì nó rất dễ sinh ra những cái ý tưởng xấu, đạn dược. Thì nên để ý ở cái điểm đó là cái bu đi, cái tâm. Tâm là cái, tuy là cái tâm nó không có tạo ra tư tưởng, nhưng mà cái tâm nó ảnh hưởng vào sự tạo ra tư tưởng. Một người thánh thiện thì không bao giờ tạo ra những cái tư tưởng xấu. Thì có những người mà giống như một người sát sinh đó, một người làm tội ác đó, thì không có tạo được tư tưởng tốt, cho đến khi mà họ buông đao đổ vẻ xuống thì mới có thể, tức là phải có quyết tâm sửa đổi thì mới có thể thay đổi được cái tư tưởng. Như vậy quyết tâm, cái tâm là cái chính, tâm là cái chính để mà tạo ra những cái tư tưởng hoặc là sửa đổi những cái tư tưởng là do cái tâm. Mà cái tâm đó đó cần phải có ý chí mạnh thì cái tâm đó nó mới có gây ra cái ảnh hưởng tác động lên cái tư tưởng được. Ví dụ cái tâm tốt, một người rất là tốt nhưng mà không có cái ý chí thì nó mai mốt tôi sẽ làm, mai mốt tôi sẽ tu, không có ý chí, không có quyết tâm thì không làm được. Mặc dù cái mầm mống của cái điều tốt là nó có nhưng mà không thể hiện ra được thành hành động, là mới thiếu ý chí. Những cái này đáng lẽ là phải thảo luận ở trong cái giờ tự do, chúng ta dùng cái giờ của bên này hơi nhiều rồi.
Bây giờ tôi có ý chút xíu về cái đoạn này, xong rồi mình sẽ qua học giáo lý bí truyền. Bây giờ mọi người bấm vào cái link mà tôi vừa post vào đó. Cái link đó thì có cái hình, hình này là cái hình hai cái thẻ vía, một bên trái là thẻ vía và bên phải là cái thẻ trí. Thể trí thì nó có hai phần, phần bên trên, ba cái bên trên là thể thượng trí và bốn cái bên dưới là thể hạ trí. Thì cái thể của mình là nó cũng có đủ cả bảy cái thứ hạ ở trong cái thể của mình. Nếu mà người nào mà cái thể vía này của mình nhiều cái dục vọng hay là nhiều sự sân hận quá đó, thì đương nhiên là những cái hạt loại số 7 này là cái hạt loại cuối cùng đó, là nó sẽ rất là nhiều. Nó nhiều, còn mấy cái hạt bên trên là nó ít. Thì nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp. Thấy có cái mũi tên từ bên trái thì ra bên phải, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cái thể vía, thể trí, là thể hạ trí. Cho nên là mỗi một cái loại hạt của cái cành thứ 7 thì nó, của thể vía thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái loại hạt cành thứ 7 của thể trí. Và cứ thế đi lên, tức là nếu người nào mà có một cái lòng cao thượng chẳng hạn, cái thể vía của họ, những cái hạt nó rất là thanh, thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng lên cái total body, tức là ba cái loại hạt cao nhất, hạt nguyên tử của trường, hạt nguyên tử của cái thể vía, cái loại của cái cảnh thứ nhất, cảnh thứ nhì, cảnh thứ ba. Nếu mà họ có những cái tình thương vô vị lợi và lòng sùng tín rất là tốt đẹp và không có tí dục vọng, không có tí sân hận nào, họ có những cái đó, tức là rất nhiều những cái loại hạt cao, thì nó sẽ ảnh hưởng sang cái cozy body và như thế cozy body của họ sẽ nở lớn đó. Còn nếu mà người nào mà đầy những cái hạt nặng ở bên dưới thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái mental body, tức là cái thể trí của họ, và cái thể trí của họ nó cũng rất là xấu xa, tức là nó có cái tính cách là ích kỷ, lo cho mình. Thì đó là lý do mà ví dụ như là những cái một người buồn rầu chẳng hạn thì là họ có rất nhiều cái loại hạt thứ 7 này, là hạt thấp nhất này, hạt nhất. thì họ sẽ ở với cái cảnh đó. Nói chung là cái thể vía của họ sẽ ở vào cái cảnh thứ bảy của cái cõi trung giới. Và như thế họ nhìn nó xung quanh thì cái thể vía của họ nhìn nó xung quanh chỉ thấy những cái loại mà tinh nhiên nó loại thấp, hoặc là những cái hình tư tưởng loại thấp đó. Thành ra nó cũng giống như cái vòng luẩn quẩn, nó chỉ có thể là đối phó hay là trực trực giao với lại những cái loại gì thấp kém mà thôi. Đó là cái mà trả lời cho Phúc cái đoạn này. Phúc có đồng ý không? Đó, thành ra nếu mà cái vía mà càng thanh nhẹ thì là sẽ có một cái sự phát triển là cái thể thuận trí của cơ body. Còn nếu cái vía mình càng nặng trược chừng nào á thì cái thể trí của mình nó phát triển, còn cái cơ thể thuận trí là nó không phát triển được, là vì mình không có những cái tình cảm cao thượng. Ok.
Dạ thôi, để cái bì để tìm hiểu thêm.
À, lát nữa mình sẽ thảo luận tiếp, bây giờ mình quay trở lại với lại mình quay trở lại. Bây giờ anh Minh có thể đọc được không? Giao lý đi truyền trang 560 nhé. 560. Hôm mình đi đâu rồi? À, không đọc được, tôi đọc rồi. Sự phát sinh những thiên thể trong không gian và văn minh cho anh Minh.
Dạ, đang giả
chứ. Dạ, đang giả. Phải đúng đọc, đang 560.
Sự phát sinh những thiên thể trong không gian để so sánh những hình người hành hương tại mỗi người. Bởi vì tu sĩ khổ hạnh xuất hiện nơi cửa đèn, tay cầm bảy cây nhang đốt cháy với bọn nửa sinh bảy cây nhang này hàng đầu những người hành hương đốt nhang của họ. Sau đó bốn tu sĩ bắt đầu hơi cây nhang ban đầu của họ và cho những người khác mồi lửa những thiên thể cũng là như thế. Một trung tâm may nga được phát sáng và khởi động bởi những ngọn lửa của một đầu di động. Sau đó trung tâm mới xẹt mau trong không gian và trở nên một sao trời. Chỉ sau khi đã mất chớn và bởi đó mất ngôn cái đuôi, con dòng lửa mới trụ lại trong đời sống hiện tịch và yên lặng như một công dân thả tính và một phước của gia đình thiên thể. Và vậy mới có nói khi ra các những vực thẳm không dò của không gian thì phải nghe những phần nhất gọi là đại hồn của thiên chủ. Mỗi hạnh tâm và sức nguyên thủy đầu tiên được phóng vào cuộc thể sinh tồn, bắt đầu cuộc sống của nó trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, trải qua một và vô lượng thế này. Nó phải chinh phục lấy cho mình một đơn vị trong cõi vô cùng, nó luôn chuyển theo vòng tròn đến những thiên thể đông đặc và hơn và đã cố định chi động ra cách hỏi vào và hướng về một điểm hay một trung tâm nhất định có dẫn lực thu hút lấy nó, và như một chiếc tàu trôi dạt vào một vùng đầy khát đồng đá còn ngầm lòng trời. Nó đã cứu thấy những thiên thể khác từng người khi thì thu hút, khi thì sơ đẩy nó nhiều đơn vị tìm lại tầng thứ bị tan rã, và do đó do sự va chạm với những khối khác mạnh hơn, khi chúng sinh ra trong tầm mức của một hệ thống tinh tú thì chúng bị hủy diệt mau chóng bởi sức nóng thiêu đốt của các định tinh và mặt trời khác nhau. Những đơn vị nào chi động chậm hơn và bị đẩy vào một cái đạo hình đầu dục thì sống bọn gì cũng bị hủy diệt. Những đơn vị khác khi chuyển theo hình cầu vồng thường là khỏi bị hủy diệt nhờ tốc độ mau mẹ của chúng. Xem lời bình và 10 đoạn thánh kinh 4. Có lẽ một số đặc sản nghĩ rằng giáo lý nói là giai đoạn hình thành pháp sở mà tất cả thiên thể đều phải trải qua là sáng giờ của những giáo điều trước đây nói về mặt trăng là mẹ trái đất. Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng cần phải dùng đúng trực giác để dung hòa hai giáo lý ấy, nhưng thực ra điều này không cần đúng trực giác. Khoa học biết gì về các pháp sở, phương thức cấu tạo và sự chuyển thành và động tác rốt ráo của chúng, và có gì là không thể được đến nỗi một trung tâm này, một tối hình như chất sơ khai phần nhất và tiềm ẩn đột nhiên bị kích động hay bị bùng cháy lên, phải phóng xuất ra nơi yên nghỉ của nó trong không gian và xoáy tiếp trong những vực sâu thẳm để tăng cường cơ phận phần nhất của nó bằng cách thu thập và khi tụ thêm những phân hóa. Và tại sao một phát tổ như thế không định tụ lại trong cuộc sống kinh hóa đã sống và trở lên một bầu khí với có thể được giáo lý người muôn vẻ. Con hát các người lên chú ngụ, nó đặt bốn con chốt lửa điện trương của nó trong bốn vòng tròn. Những vòng tròn này là xích đạo, hoàng đạo, hai đường thiên độ song song và hai chí tiến.
muốn tất cả thần lý được đặt ra để sai phản vào trong non khí hậu của những vùng đó. Bảy người con khác được ủy thác nhiệm vụ cao toàn bảy quả nóng và bảy quả lạnh ở hai đầu của quả trứng vật chất và đất hai cực. Bảy quả có chỗ cũng gọi là vòng tròn khoan, người xưa đã tạo ra bảy vòng cực khi người ông tôi đã làm. Thì người ta nói rằng ngọn núi Meru vốn là Mỹ, là cực bắc có bảy bước bằng vàng và bảy bước bằng bạc để dẫn tới nó. Trong đoạn kinh có câu những tiếng hát, tiếng ca của con hát và các con của nó sáng rỡ như mặt trời giữa trưa và mặt trăng mặt nạ và bốn con tinh vòng tròn tứ thiên trung ương. Thấy những tiếng ca của cha họ và nghe sự trói lại như mặt trời của Nhi. Câu kinh lạ lùng là được chuyên bình luận giải thích như sau. Sự truyền động của điện lực có hát là hai đầu lạnh bắc và cực và nam cực của trái đất, nên gọi là một sự trói lại muôn màu. Lúc ban đêm có hàng chút nhiều đặc tính của Akasa, màu sắc và âm thanh. Ấn thanh là đặc tính của Akasa, nó tạo lên không khí và tính chất xúc dẫn cho sự cảm giác không khí tạo lên màu sắc và ánh sáng. Có lẽ câu trên đây sẽ xác minh một điều cổ lỗ vô lý, nó sẽ dễ hiểu hơn nữa. Đồng giải nghĩ rằng những nguồn lực tượng bắc cực quang và nam cực quang đều xảy ra ở đúng những trung tâm điện lực và vị trí của địa cầu. Những tục của trái đất được quay lên kho chứa chỗ tiếp cận và tài tả điện cực địa cầu. Nếu không là hai xuất phát an toàn tự nhiên đó thì số thẳng dư của điện lực vũ trụ trên có lẽ sẽ làm cho địa cầu tan vỡ và nổ tung từ lâu. Đồng thời một giả thuyết gần đây đã trở nên định lý rõ rệt và hiện tượng những cực quang thường gây nên và đi kèm với những tiếng động mạnh như tiếng hít gió và tiếng hú và tiếng nổ. Sau những tác phẩm của giáo sư Rudolf nói về bắc cực quang và tư duy của ông dành cho những vấn đề còn đang tăng vòng trên trái. Vậy, thời đại tuổi hãy tránh đi những người biết đúng tuổi của bánh xe nhỏ của ngươi. Cái căn thứ tư, cái bánh xe là mẹ chúng ta, hãy tiến tới trái thứ tư của con đường hiểu biết, thứ tư dẫn đến niết bàn và ngươi sẽ hiểu vì ngươi sẽ thấy. Bánh xe nhỏ này là giá hành vi của chúng ta và cái căn thứ tư là phải địa cầu, tức là đầu thứ tư của cái nó. Đó là một trong những đầu hơi thở nóng. Mặt trời có một hạt vật trực tiếp. Bài sự biến thể căn bản của những bầu hành tinh là những bầu thiên thể này hoặc đúng là thường những phần tử vật chất cấu tạo lên chúng được diễn tả như sau: đồng tính, có dạng không khí và phóng xạ, thuộc về thể hơi, có hình dạng cục sữa đông đặc giống như mây, thuộc về nguyên tử, thuộc về vĩ thái, bắt đầu chuyển động do mới có sự phân hóa, có mầm mống nóng chảy bị phân hóa. Nhưng trong những trạng thái đầu tiên chúng chỉ gồm những mầm của các nguyên tố. Khi chúng phát triển cách đầy đủ trên địa cầu chúng ta thì chúng ta sẽ có 7 trạng thái, có 4 phần giống như hơi, trái đất, tương lai, lạnh và lệ thuộc và mặt trời để có sự sống và ánh sáng. Tuy nhiên muốn đoán biết tuổi của nó như trong đoạn kinh vừa bản người đệ tử thì rất khó vì chúng tôi không cho không được cho biết những con số của đại chu kỳ và không được các công bố con số của những tiểu thế trừ việc khổng của đám thời gian mà thôi. Những bánh xe cố kỹ hơn xoay vòng trong một nguyên rưỡi trong thời gian vô tận. Chúng ta biết rằng một nguyên là 1/7 của 311 tỷ năm, hay là một thế hệ của Brahma. Thế nhưng nghĩa là vì chúng ta biết rằng nếu căn cứ vào những số trên đây, cho nên chúng ta phải loại bỏ con số 100 năm của Brahma, tức là 311 giống như của Trần Gian, 2 năm của Brahma là thời gian của những lúc xế chiều, còn lại 98 tức là con số hơi hợp phần lý 14/7. Nhưng chúng tôi không được biết chính xác thành gì bắt đầu với hình thành và tiến hóa của địa cầu, và vậy không thể nào tính ra của trái đất nếu người ta không biết được thời kỳ khai sinh của nó. Mà điều này thì trước đây các sư phụ vẫn từ chối, không chịu tiết lộ. Hơn nữa chúng ta nên nhớ rằng luật tương đồng vẫn đúng trong các đầu thế giới, cũng như cho con người nên nhớ. Cháu nghĩ vậy rằng 1 sinh 2, 2 sinh 3, và cũng như thế những cô động rất nhiều của vũ trụ và những sao sổ thành trở thành tinh tú như thế sẽ trở thành mặt trời và những hành tinh. Điều này không thể phi khoa như vậy. Vì đen các cơ cũng như là những hành tinh này xoay tròn tính cục của chúng đã có dạng là những ngôi sao hay xoáy, những trung tâm xoáy tròn có phân tích không? Cũng mấy tài này.
À, các bạn ơi nha. Làm trở lại cái trang được. À, bây giờ người ta đang nói về cái này là tạo lập vũ trụ đây. Tự thành lập những thân thể trong không gian so sánh với rừng người hành hương chảy lấy lửa. Thì giống như là mấy vị đi mang lửa đi, xong rồi là cái vị cư sĩ ở đây thêm nhang. Và bây giờ so sánh với là mấy cái ngôi cao chổi. À, nó di động rồi nó chặt lửa. Trong khi chặt lửa rồi mất cái đuôi thì còn lại cái thân mình rồi trở thành một cái hành tinh. Thì trong lúc nó đang đi thì là nó cũng chịu tác dụng của những thiên thể khác. Có nhiều thiên thể nó đông đặc hơn và đang đứng ở đó rồi. Nó đi qua thì nó hướng về một điểm hay một trung tâm theo cái lực thu hút. Giống như là một cái tàu trôi dạt trong những vùng nhiều đá ngầm. Nó đá ngầm là mấy cái thiên thể khác. Rồi...
đang ở trang mấy vậy?
Trang 560 nha. Ok. Đang này đang có ý rồi. Rồi những đơn vị nào đi đồng chậm thì phải đẩy vào một quỹ đạo cùng đồ dục. Sớm muộn gì cũng bị thủy diệt. Các thủy diệt là thu hút thì các thủy. Nghĩ nào chậm hơn thì nó bị một cái gì đó thu hút. Rồi nó bị thủy diệt là nó hút vô trong cái quả gì mà nó đang hút nó đó. Một cái hành tinh nào đó. Còn những đơn vị khác mà nó không có đi vào cái quỹ đạo hình bầu dục thì nó đi theo cầu vòng, tức là nó đi vòng vòng thì nó chạy nhanh quá, vậy nó không có bị hút vào thì nó không bị hủy diệt đó. Thì tới cái đoạn sau thì người nói rằng là về thấy sao người ta nói về hành tinh là nó là sao chổi là biến thành hành tinh, còn nó nguội đi nó thành hành tinh. Còn lúc trước thì nói rằng là mặt trăng là mẹ trái đất thì hai cái chuyện nó khác nhau như thế nào?
Hỏi hai tay đi đâu hả? Có trong này không?
Chẳng thấy hai đâu anh Lâm.
Ồ,
anh Lâm nghĩ gì về cái đoạn này?
Chưa có ý nữa đó, chỉ có tâm kết đi.
Bây giờ đó thì là, bây giờ họ đang nói là mặt trăng là mẹ trái đất. Mặt trăng tan rã ra rồi những cái vật chất của mặt trăng là nó hút vô nó thành trái đất, rồi con người của mặt trăng chạy sang sống trên trái đất. Thì nó như thế nào? So với cái chuyện mà tao trổ biến thành hành tinh thì nó như thế nào? Thì đây họ lại nói là... nói là cũng có thể có một cái trung tâm Leia là đầu tiên nó có một cái đám bụi vũ trụ thì nó đầu tiên nó quay tít đi xong rồi nó nguội lại giống như là khoa học và nói đó, giống như một cái bụi không gian là nó thành một cái nhóm lửa, nó quay tít quay tròn là thành ra một khối lửa, thành một khối lỏng rất là thành một khối đặc, một khối lửa thì xong rồi nó quy tụ thêm những cái như vật chất xung quanh luôn. Tức là sao trời này là định tụ lại và trở nên một bầu thế giới, chứ không phải là sao trời đi lăng nhăng. Rồi giáo lý huyền môn dạy phương pháp ở nhiều nơi trú ngụ, nó đặt bốn con chốt lửa là bốn đứa con lửa điện dương của nó trong bốn vòng tròn. Những vòng tròn này là xích đạo, hoàng đạo, vai đường thiên đổ, song tâm hai chữ tuyến, bốn thực thể thần lý đặt ra để khai quả. Bốn thực thể thần bí chắc là bốn vị gì đó cai quản và chăm nom khí hậu những vùng đó. 70 công tháp được ủy thác nhiệm vụ cai quản 7 khói nóng và 7 khói lạnh ở hai đầu quả trứng vật chất, tức là hai cực của quả đất. 7 cõi có chỗ cũng gọi là vòng tròn quen hay là cái nhẫn. Người chưa tạo ra 7 vòng cực, người Âu Châu đã làm rồi. Người ta nói rằng ngọn núi Meru vốn dĩ là cực bắc, có 7 bước bằng vàng, 7 bước bằng bạc để giống cái mỏ. Ngày xưa thì Đức Phật nói là ngọn núi Meru, nhưng mà mình đâu có thấy núi Meru ở đâu đâu. Giờ thì nói cho nó là cực bắc. những tiếng ca của cô hát và các con của nó sáng rỡ như mặt trời dưới trưa và mặt trăng gặp lại, và bốn con trên vòng tròn cứu nguyên trung ương thấy những tiếng ca của cha họ và nghe sự chói lòa mặt trời như mặt trời của y. Câu kinh lạ lùng này được xin bình luận giải thích như theo: sự chuyển động của điện lực cô hát ở hai đầu lạnh, hai đầu lạnh là cực bắc cực nam của trái đất, thì nó có một cái sự chuyển động của điện lực gọi là sự chói lòa muôn màu lúc ban đêm. Thì ban đêm mình thấy những cái cực đó nó đâu có bị tối đâu, có hàm số là đặc tính của eta, màu sắc và âm thanh. Âm thanh là đặc tính của akasha. Có lẽ câu trên đây xem như một điều cổ lỗ, nhưng mà mình biết rằng là ở trên miền bắc cực và nam cực nó có những cái, nó là những trung tâm điện lực, thì nó phóng ra những cái tia sáng ở trên cái vùng bắc cực và nam cực, nó có những cái lửa nó phóng ra giống như từ trước. Thì nói đây là thẳng dư điện lực của trái đất, nó chứa được dưỡng của trái đất, là coi như kho chứa tiếp nhận và giải tỏa điện lực địa cầu, giống như là nó có thể xả ra mất điện lực, nếu không thì nó điện lực nó sẽ làm cho trái đất không sống được. Thành ra là ở bắc cực với nam cực nó có nhiều cái hiện tượng cực qua, hiện tượng nó phóng ra những ánh sáng, những cái hiện tượng cực qua mà tiếng Anh nó gọi là gì.
Tôi xin bổ sung thêm là cái chút ăn canh chị giải thích những các cái đoạn văn này thì ta phải hiểu theo nghĩa là như không phải như trước ta nói là trái đất mặt trăng là mẹ của trái đất, mà giữa trái đất và mặt trăng là nằm trong một cái hệ thái dương, mà hệ thái dương đó thì có thái dương trước, có thái dương trong quá trình hình thành, có thái dương trước và có thái dương sau. Vậy thì nếu ta lấy tiêu điểm linh hồn mà trụ trên cái thân xác của giống vật, của sinh vật sống, thì có thể ví mặt trăng là một ngôi nhà trước, và sau đó thì do sự tiến hóa ta thay ngôi nhà đó, ta chuyển sang ngôi nhà mới là trái đất, nên là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái phần giữa hai bắc cực và nam cực trong sự hình thành của trái đất đó thì là cái ta hiểu đôi na như trong không dùng ngôn ngữ của người để con người chúng ta đang dùng để mình giải thích nó, thì ta chỉ nói hiểu ý như trong hiện tượng vật lý thì giữa bắc cực và nam cực ấy như là một cái trụ bù thu và là cân bằng lại cái lực điện trường trái đất để duy trì nó ổn định trong cái tính không gian mà đã được xác lập. Xin hết.
Vâng, tôi vừa mới đưa vào mấy cái link nhá, để mình bấm vào mình có thể nhìn thấy mấy cái ánh sáng mà gọi là cực quang, nó tức là ánh sáng ở cái bắc cực hay nam cực gì đó, thì nó có những cái ánh sáng nó chói lên như vậy. Người ta nói là có thể là ánh sáng này là nó cháy những cái mảnh của khí ốc đi, thành ra nó sáng chói lên. Đúng rồi, đây mình thấy có nhiều cái ánh sáng ở bắc cực nữa. Thì coi như là nếu mà nó quá dương ngày hàm đấy thì là nó phải cháy lên, nó dương quá âm cháy cực. Nhưng mà nó cháy nó còn nổ lớn nữa, nó phát ra những tiếng động đủ kiểu, những trung tâm xoay tròn. Người anh đọc cũng khá nhiều rồi ha. Trong cái câu sau là câu số 7 hỡi đệ tử, hãy tính toán đi, nếu ngươi biết đúng chỗ đánh khuôn nhỏ của ngươi. Cái căn thứ tư của đấng ta là mẹ chúng ta, hãy tiến tới trái thứ tư của con đường thủ biết thứ tư, cái đường thứ tư ấy. Lên đến Niết Bàn thì ngươi sẽ hiểu, và ngươi sẽ hiểu vì ngươi sẽ thấy vân vân. Bánh tinh nhỏ là cái hành tinh của chúng ta, cái căn thứ tư là quả địa cầu, là bầu thứ tư. Bảy sự biến thể căn bản của những bộ hành tinh là những bầu tinh thể này. những phần tử vật chất cấu tạo nên được diễn tả như sau, đồng tính là giống nhau đó, cùng một loại đó. Rồi thứ hai là có dạng không khí và phóng xạ thuộc về thể hơi. Thứ ba là có hình dáng chất giữa đông đặc giống như mây. Tức là đầu tiên thì nó giống như là khí, một cái khí giống nhau thôi, xong đó thì nó mới cả không khí lên phóng xạ, rồi nó tức là chất hơi, rồi nó đông đặc từ từ, rồi sau đó nó trở về thành khí chất khí thái, bắt đầu chuyển động phân hóa, rồi nó có một cái mầm móng nóng cháy thì phân hóa, rồi nó có bốn phần giống như hơi. Trái đất tương lai, trái đất tương lai lành và lệ thuộc vào mặt trời để nó tự do ánh sáng. Tức là lúc đó chưa phải là trái đất, nó là trái đất tương lai thôi, thì nó lạnh vì nó khô rồi, nó không còn phát ra nóng, chất nóng nữa vì nó bị bao bọc bởi một cái vỏ rồi. Thì nó phải có mặt trời thì nó mới có được sự sống ánh sáng, nếu không thì nó cái trái đất nó không có gì hết. Rồi đoạn sau thì nói là mình không biết tuổi của trái đất. Rồi giáo lý về rằng một sinh hai, hai sinh ba, những khí cô đọng trở nên sao trời trở thành sao trở thành mặt trời và những hành tinh. Giáo lý dạy như thế thì tại sao họ nói là không khoa học nhỉ? Điều này không thể quy khoa học như vậy. Để các nghĩ rằng những hành tinh này xoay tròn liên tục của chúng đã có lúc là những ngôi sao sáng chói, những trung tâm xoay tròn. Những thứ cô đọng đâu phải tự nhiên à, đâu có phải tự nhiên, nó cô đọng lại rồi nó trở thành sao chổi, rồi nó trở thành mặt trời, rồi nó trở thành hệ thống mặt trời. Thì đương nhiên phải có một cái lực nào đó chứ, lực nào đó làm cho nó xoay ấy. Thì mình cũng biết là mình phải có đức thánh linh thượng đế thì mới tạo ra được mặt trời, chứ đâu có phải tự nhiên chứ không nó ra. Các tinh sách ngoại giáo cho biết có bốn cấp điểm bảo. Cái đoàn mình chưa đọc cả anh.
Chưa.
Ai mang có một góp ý gì không ạ?
Bắt đầu đến bắt đầu năm sau tốt.
Cái năm sau năm.
Chưa đọc đi.
Anh đọc
cái
năm sau
sau đi. Anh văn giải thích mấy học gọi là một số chi tiết sau cái mấy cái trang sức ạ. Nó hơi trái đi một chút. Với ta chẳng hạn thì mặt trăng là mẹ trái đất, nhưng mà trong cái bản tin này thì nói ngược lại một chút, nó chỉ là những cái quá trình hình thành của từng, ví dụ như mỗi một tinh cầu là một thì là một quá trình hình thành của đi để chuyển hóa của một cái sao chổi sau khi mà đã ngưng tụ lại. Thứ và hai nữa là bổ sung những thêm rõ nữa thêm trong cái phần về giữa hai cực Bắc Lam đó. Cái nơi tồn trú của thì có phải đấy là nơi tồn trú của các cái quang cực từ các cái không gian khác để duy trì cái tồn tại của trái đất mình không? Thì
nó
vấn đề anh đọc thì tất cả nó đều xuất phát từ cái chúng ta gọi là lay ra quang, tức là bên nhà Phật gọi là lại gia, nhưng mà chữ lại gia đó bên kinh Phật không có giảm thêm, chỉ nói lại gia thôi. Và thật sự đó, lại gia đó là một cái trạng thái, nó đi từ là không biểu hiện, nó bắt đầu nó chuyển qua biểu hiện, và chuyển qua từ cái khỏi vô sắc tướng, nó chuyển qua cái sắc tướng đó, thì nó mới lúc đó nó mới bắt đầu nó thành lập cái vũ trụ được. Thì là tất cả vũ trụ này đó đều thành lập chỉ khi nào có sự biểu hiện, sự xuất hiện của một cái nguyên tố vũ trụ mà thôi. Thì cái nguyên tố đó là element. Thì trước khi có nguyên tố thì tất cả mọi việc đó, nó đều chưa có biểu lộ, nó đều ở trong trạng thái là không có biểu lộ cả. Trạng thái đó gọi là đại gia. Vì cái trạng thái đại gia đó đó, thật ra đó là nó là ở bên thoại giới vô sắc tướng đó, thì nó có rất nhiều cái cảnh giới nó khác nhau. Và cái cảnh giới này thì ít khi nào mà sách vở đề cập đến. Nhưng mà cảnh giới này đó, thì tất cả những cái điều gì ở cõi vũ trụ mà có được, mà xảy ra được, đều bắt đầu ở cái sự xuất hiện ở một cái điểm mà bên nhà Phật gọi là A-lại-gia. Cái điểm đó là cái nguyên tố. Nguyên tố đó nó mới bắt đầu nó kết hợp với nhau để mà nó tạo ra vũ trụ. Và nguyên tố đó thì nó có nhiều loại nguyên tố ấy. Có những nguyên tố mình không thấy được, có nguyên tố mình thấy được đó. À, hoặc là ở cái cõi biểu hiện đó, thì mình cảm nhận được. Nhưng mà cái cõi trần của mình đó, cái thế giới mình đang sống đó, nó không phải là một cái thế giới thuần túy về nguyên tố. Tất cả những điều mà chúng ta thấy được, chúng ta có được và đang sống được đó, nó là một cái sự liên hợp của nhiều cái thực thể nguyên tố, chứ nó không phải là nguyên tố thuần túy. À, nói theo cái danh từ thông nhập là nó không phải là những nguyên tử căn bản của các cõi, mà nó là một cái sự liên hợp của nhiều nguyên tử khác nhau. Ví dụ như là cõi trần thì nó là một sự liên hợp căn bản của 7 cái nguyên tố căn bản của các cõi khác. Nhưng mà cái nguyên tố cõi trần, cái đất đó, thì nó mạnh hơn, do đó nó tạo thành cái cõi trần. Và 6 cái phần còn lại đó, nó tạo thành 6 cái cảnh khác. Thì như vậy khi chúng ta có cái A lại gia thức, tức là cái nguyên tố nó xuất hiện đó, thì các nguyên tố này, một là chúng nó kết hợp với nhau, hai là chúng nó xô đẩy. Thì trong cái trạng thái lúc đầu như vậy đó, thì nó là chúng ta gọi là hỗn mang, tức là chaos, xô đẩy rồi nó hòa hợp cái này cái nọ đủ thứ. Thì cái mà nói về sau chổi đó là cái giai đoạn mãi về sau nó mới có, chứ không phải nó có liền đâu. À, bởi vì sao chổi nó là một cái sự liên hợp của nhiều cái thực thể lớn, chứ không phải là một cái nguyên tử. Một nguyên tử mà chúng ta biết á, nó cũng là một cái sự liên kết của nhiều cái nguyên tố khác nhau. À, sự liên kết. Còn cái sao chổi thì nó lớn lắm rồi. À, nó lớn rồi. Thì những cái điều mà nói đoạn này á, thì cái đó là nói là làm thế nào để chúng ta có được những cái hành tinh nó xuất hiện. À, thì đại khái là nói là chúng nó cứ xô đẩy được kết hợp, mà khi chúng nó kết hợp, những cái gì mà nó kết hợp được á, thì khi kết hợp và xô đẩy nó đều có những cái năng lực ở trong đó đó. Bởi vì cái năng lực đó đẩy ra và cái năng lực đó kết hợp, những cái năng lực đó đều là cái năng lực của 7 vị huyền thiên thượng đế, 7 vị đế quân, hành tinh thượng đế, hay là đế quân, hay là đại thiên thần, hay là Elohim, hay là Ahi, muốn gọi gì thì gọi, nhưng mà nó đều có cái năng lực của các vị tinh quân ở trong đó. À, thì trước khi mà nó trở thành một cái hành tinh thì nó phải ở trong cái giai đoạn đó đã, nó trong một cái giai đoạn gọi là xô đẩy hoặc là thu hút lẫn nhau, rồi nó sẹt lửa, rồi nó dao động mãi cả triệu trăm triệu năm sau thì nó bình thường trở lại, nó nguội đi. Thì lúc đó thì chúng ta mới có cái mà chúng ta gọi là hành tinh. Và khi nó hành tinh đó, thì nó ở trong không gian đó, thì nó cứ bay vòng vòng xung quanh tùy theo là nó chịu cái sự hấp lực nào. À, nếu ví dụ như là nó ở trong một cái hấp lực của một cái thái dương hệ nào đó, thì nó trở thành một cái hành tinh ở trong cái thái dương hệ đó. Là chúng ta biết rằng ở trong cái không gian vũ trụ này thì có cả triệu triệu tỷ tỷ cái thái dương hệ khác nhau. À, thì đó, thì nó tùy theo đó, nó cứ thế mà nó
chịu ảnh hưởng nó xoay xung quanh một cái chịu một cái định luật thu hút và xô đẩy nào đó. Ví dụ như chúng ta trái đất thì chúng ta xoay xung quanh mặt trời đấy. Thì trước khi mà nó chịu một cái trái đất này đó, trong giáo lý truyền cũng có nói đó, đó là lúc đầu thì nó có lửa nó nóng này nọ rồi nó bốc cung mình đó, lúc nào cũng bão tố rồi ầm ầm sấm sét rồi lửa rồi cao độ thành ra này. Lúc đầu mà muốn làm cho con người sống được thì là không thể làm được cái thể xác như bây giờ mà sống được, vì thể xác này nó không chịu nổi cái hoàn cảnh như vậy. Và nó phải nhìn đến cái thể mà chúng ta gọi là thể phát chẳng hạn, thì nó có thể nó sống ở trong những hoàn cảnh đó. Rồi từ từ thì đi tới cái những dân bây giờ thì chúng ta mới có một hình thể rõ rệt lên với con người. Cái con hoàn cảnh trái đất bây giờ nó ổn định, nó sống nên nó tiến bộ được. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta đi đến giai đoạn này là chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu là kiếp đầu thai, rồi bao nhiêu cái hoàn cảnh khó khăn rồi mới thành một cái hoàn cảnh, cái vị trí mà chúng ta đang như thế này. Nếu là cái cơ duyên lớn lắm, mình học gặp được cái cơ hội để mà học hỏi và tinh tiến đó, thì mình nên nắm lấy, mình tiến bộ. Bởi vì từ đây đến khi mà nó nhân loại đi cái kỳ vinh quang của giáo viên thứ bảy á, nó còn xa. Mà nói xa như vậy thì thường thường một kiếp người hay là vài ngàn kiếp người là không tiến bộ được bao nhiêu. Ta khi nhìn lại một người ông lão 70-80 tuổi bây giờ so với mà hồi mới còn bé hoặc thanh niên đi học á, thì xem có tiến bộ gì nhiều về tinh thần không, thì hầu như là không có thấy tiến bộ gì đó. Thành ra cả chục ngàn kiếp sau chưa chắc đã tiến bộ. Vậy cái sự tiến bộ nó không phải là do cái tuổi, cái lớp kiếp đầu thai, mà nó do cái sự cố gắng của mỗi một người, cái trợ duyên bên ngoài, nó sự cố gắng ở bên trong. Đó thì cái sự mà tạo lập vũ trụ là nó dựa trên cái vấn đề như vậy. Bao giờ cũng vậy á, là nó phải có một cái sự xuất hiện của cái nguyên tố thì nó mới từ đó nó cấu tạo lên cái thế giới này. Và chúng ta nên biết rằng á, tất cả mọi cái vật mà chúng ta thấy hoặc là hoạt động ở cõi trần này nữa, nó đều là một cái sự liên kết giữa các cái tế bào nguyên tử rồi phân tử với nhau, chứ nó không phải là một cái đơn vị thuần nhất. Cái đơn vị thuần nhất nó không có ở cõi trần này. Cái ngã, cái thật sự cái ngã, cái chân ngã của chúng ta nó không ở cõi trần này. Vì vậy cho nên mà bên Phật giáo đó, người ta nói là vô ngã tức là cái chân ngã của con người đó không có ở cõi trần này, mà nó ở một cõi giới khác. Thì từ bên Phật giáo thì họ hỏi khác, họ hiểu khác đi, thành ra họ giảng nghĩa là con người không có linh hồn này kia, thì cái đó nó không hẳn là chân lý như vậy, bởi vì họ không đi, chưa có đi sâu vào trong cái giáo lý nhà Phật, họ chỉ hiểu được như vậy thôi. Thì như vậy khi mà chúng ta nói là thời kỳ mà Pralaya ngưng nghỉ đó, thì tất cả những cái mà gọi là Alaya nó sẽ tan hết. Thì nó trở về cái trạng thái lại da, mà từ cái trạng thái lại da đó nó thu hút lại những cái tất cả những kinh nghiệm trải nghiệm của bao nhiêu cái kiếp vừa qua, và nó dùng cái đó nó tạo một cái bộ thế giới, một thời kỳ chu kỳ mới. Thì cứ mỗi một chu kỳ mới được tạo ra đó, thì nó lại dựa trên cái kinh nghiệm, cái sự học hỏi, cái sự khôn ngoan của những cái kiếp trước, thành thử ra từ giống nhân này qua giống nhân khác thì nó tiến bộ cơ. Từ thái nhân này này qua thái nhân này khác tiến bộ không? Từ văn văn ta ra này qua nó tiến bộ không? Từ kiếp này qua kiếp khác tiến bộ hay không là tùy vào. Chúng ta nên nhớ là cái sự tiến hóa của con người đó là hoàn toàn do chính mình, chứ không có một ông thần nào, ông trời nào mà xen vào bắt mình phải thế này, bắt mình phải kia. Con người là một vị thượng đế tương lai, thành tử ra tiến hóa hay không, làm tốt làm xấu hoàn toàn do chính mình trách nhiệm. Điều đó rất là quan trọng. Thế giới này, vũ trụ này được tạo ra để cho có sự tiến hóa của rất nhiều sinh vật. Không phải là chỉ có sinh vật con người mới là tiến hóa ở trong những cái bầu vũ trụ này đâu. Nó còn những cái sinh vật khác. Ở mỗi một cõi nó đều có những sinh vật khác. ở những thái dương hệ khác, họ có những cái cơ trời tiến hóa khác, chứ không phải là ở thái dương hệ nào cũng là ngũ hành hay là tứ đại hay là thất nguyên thế này nọ. Mỗi một thái dương hệ nó có bài học, có sự tiến hóa vũ trụ tiến hóa khác nhau. Thì như vậy đó, thì vì là có cái sự mà thu hút và xô đẩy giữa các những cái nguyên tố thì nó tạo ra là cái điện âm điện dương và thu hút lẫn nhau. Thì trái đất của mình đó là một cái sự kết hợp cả tỷ những cái nguyên tố, những cơ quan lại với nhau. Thành sự tóm lại đó thì nó phân ra là nếu mà hoàn toàn dương thì nó lệch lạc, hoàn toàn âm thì nó cũng lệch lạc. Anh thấy nó phân ra một đầu âm, một đầu dương, một bên bắc cực, một bên nam cực, một bên có điện dương âm, một bên có điện dương. Nên thì chúng nó sẽ tác động lẫn nhau và nó giải trừ lẫn nhau. Một cái điện, nếu mà một bên điện âm mạnh quá thì cái điện dương bên kia nó trung hòa, điện dương mạnh quá thì âm trung hòa. Chúng ta thấy là ở bên cái bắc cực đó, nó có cái bắc cực quang, tiếng Anh là Aurora Borealis. Và ở bên nam cực nó có cái nam cực quang gọi là Aurora Australis. Nó dùng cái đó cũng như là những cái xả số bắc trung hòa cái điện lực. Chứ nếu mà một bên mà điện dương mạnh quá hoặc điện âm mạnh quá sẽ trái đất sẽ bị nổ tung ra. Chúng ta nên nhớ như vậy, luôn luôn là bất cứ một vật thể gì nó cũng có cái sự tác động của điện lực ở trong đó, âm và dương. Con người cũng vậy, con người mà cũng có những cái điện âm điện dương rồi. Nếu mà điện dương thạnh mà âm suy thì chúng ta người đó có dương tính, âm thạnh dương suy, nhưng người đó có âm tính. Nói tóm lại là người nam đàn ông thì dương tính, đàn bà thì âm tính, đại khái nó là như vậy. Nhưng mà cái gì là nó cũng tương đối thôi, trong dương có âm, trong âm có dương. Đại khái nó là như vậy.
Các tư sách ngoại giáo cho biết có bốn cấp điểm đạo gọi là Tu Đà Hàm, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và Na Hán, là bốn đẳng cấp sự điểm đạo đưa đến Niết Bàn trong cuộc tuần hoàn thứ tư và hiện tại. Vì Na Hán khi có thể thấu triệt trí giãn hiện tại và tương lai vẫn chưa phải là đạt tới quả vị điểm đạo cao nhất. Mỗi vị siêu nhân đã đạt tới trình độ điểm đạo hòa nạn đạo đồ sẽ trở lên đệ tử của một đấng có quả vị cao hơn nữa. Vị Na Hán còn phải vượt lên ba cấp bằng cao hơn nữa mới đạt tới quả vị Phật Bình, đưa đến quả vị Bồ Tát. Có người đã đạt tới quả vị đó giống như dân thứ năm của những đại hiện nay, nhưng cũng như khả năng cần thiết để đạt tới những đẳng cấp cao siêu đó thì chỉ được phát triển hoàn toàn trong một vị tu sĩ trung bình vào giai đoạn cuối của những dân thứ năm và trong thời kỳ những giai đoạn thứ sáu và bảy. Như vậy trên thế giới luôn có những bậc cao đồ và những kẻ phàm phu cho tới tiểu chu kỳ hiện tại. Những vị Na Hán của mùi sơn lửa của giai tầng thứ bảy chỉ có một bậc so với căn gốc của đẳng cấp các nhà, mà bảo vị cao nhất trên địa cầu và trên vãi hành tinh hiện tại của chúng ta. Cái căn gốc ấy có tôi chỉ có thể dùng các tiếng Anh mà nguyên một câu đại khái là cây đa người hằng thấy muốn tất cả huy hoàng này theo sùng sức sáng trần từ cõi ca trong mùa đầu của thế hệ thứ ba trước thời kỳ phân chia nam nữ của nhân dân thứ ba. Chúng dân thứ ba này đôi khi được gọi là danh hiệu chung là các con của Yoga tiêu cực, nghĩa là trả ra được một cách vô thức bởi đứng dân thứ hai. Đứng dân thứ hai này thì chứ không chưa mở những người con như luôn luôn nắm tìm ra cơn đại định bóng lại như không như trạng thái thấp thần của ngôn pháp yêu ra. Trong thời kỳ siêu hạt đầu tiên của tính đông thứ ba, trong khi họ vẫn còn ở trong trạng thái hồn nhiên thần khiết, các con của mi siết đã chuyển xuất vào tính đông thứ ba này. Dù quyền năng ý chí tạo nên một hậu vệ gọi là con của sửa, con của ý chí và yêu ra, các đằng các đứa ấy phát hiện do sự tạo tác có ý thức vì một nhóm các đẳng cấp các ngài đã được thức đặt với một điểm liên quan thiên nhiên của thượng trí, tức là trí tại siêu linh hậu vệ này không phải là trình tập, trước hết đó là một đấng cao cả mệnh danh là đấng tầm từng điểm đạo, và sau ngài là một nhóm những đấng siêu phàm nửa tiên nửa phàm đó. Lý Huyền Môn nói rằng các ngài là những hóa thân của các vị thiền định đế quân những đấng chân sư và thánh chất cao cả của những chu kỳ thứ hai trước đây, do thiên cơ chỉ định với một sứ mệnh đặc biệt để tạo dựng cơ sở cho những vị tiên thánh tương lai xuất phát từ những hàng ngũ nhân vật. Vị tân con của ý chí và con của yoga nói trên sinh ra bằng cách vô nhiễm sẽ hoàn toàn biệt lập với ảnh với hàng ngũ nhân vật. Muốn tất cả nói trên vốn không có danh dự và phải không tin dự cái gốc là những thế hệ về sau đã phát sinh ra tất cả các bậc huyền triết và đại giáo chủ của lịch sử nhân loại như các đấng Kapila, Hutmer, Enoch, Ophir trong cương vị khách sạn của một người ngài nhân vật huyền bí vô hình luôn luôn hiện diện trong nhân loại những hiện tại nói về ngài có đầy rẫy ở đông phương, nhất là trong đó với huyền môn chính ngài là đấng luôn luôn thay đổi hình dạng nhưng bao giờ cũng vẫn y như thế. Chính ngài là đấng chủ tuệ tại bản đầy thống tâm linh của những bậc thánh nhân được đền đạo các thế gian, như đã nói với ngài là đấng vô danh mà người đầu đặt ra rất nhiều tên gọi. Nhưng tuy vậy những tên gọi và tính chất của ngài hoàn toàn bí ẩn, không ai được biết ngài là đấng đền đạo độc tôn và cũng gọi là đấng đại hy sinh. Đó là vì ngồi chung ngưỡng của ánh sáng ngài nhìn rõ từ bên trong lòng của bóng tối mà ngài sẽ không được quan cũng như không rời khỏi nhận cả cho những ngày cuối cùng của khu kỳ sinh hoạt hiện tại. Tại sao đứng lãng khác biệt lập ở lại việc sở ra ngài tự chọn, tại sao ngài ngồi trên bọn suối minh xếp nguyên thủy mà ngài không còn muốn được trong vòng suối ấy nữa, vì ngài không còn gì phải học hỏi và có gì mà ngài không biết dù trên địa cầu này hay trên trời, và vì những kẻ nương cô đơn mà mọi trên đường trở về nguyên quán không bao giờ có thể biết chắc cho đến lúc cuối cùng họ sẽ làm, họ sẽ không bị ngàn núi trong cõi sa mạc vô biên quả rác và vật chất mà người ta gọi là cuộc đời trần gian. Bởi vì ngài sẽ chỉ thường dẫn lối đưa vào cõi giải thoát và ánh sáng cõi mà ngài tự tách rời ra khỏi sự tình nguyện dạ bày cho những người nào đã thành công trong việc tự giải thoát khỏi những trường quả của sắc thịt và hào sắc. Nói tóm lại, phải ngài đã tự hy sinh và hạnh phúc của những ngài. Tuy rằng chỉ có một số ít những kẻ được chọn mới được hưởng ân hệ của sự hy sinh vĩ đại này, chính là sự dùi dắt trực tiếp và ân thần của đấng đại tôn sư, mà tất cả những giáo chủ khác của những bạn họ tạo lý thấp hơn. Kể từ lúc thức tỉnh đầu tiên của tâm thức con người đã trở lên nhà hướng dẫn nhân loại vào một sơ khai, chính là đứng nhờ đứng con của thượng đế mà nhân loại hữu sĩ cái nhận mình dĩ nhận đầu tiên về tất cả mọi ngành nghệ thuật và khoa học cũng như kiến thức tâm linh. Chính các ngài đã đặt nên nền tảng đầu tiên cho những nền văn minh cổ đã từng làm ngạc nhiên đến cột đồ các ta học giả hiện đại. Người nào còn nghĩ là phát biểu yêu đàn phát như là phát biểu này thì dựa vào bất cứ nghĩa là phát cứ giải thích bí mật của kiến thức phi thường mà người xưa đã có bị dám cho là đã sinh hóa từ những con người dã man chấp hành giống như này thứ những người phần ăn mong ở đỗ ở thời cổ thạch cứ từ để họ tăng tay ví dụ những tác phẩm kiến trúc của Vitruvio, Folio dưới thời đại Augusto, tất cả những chi tiết và sự xuất xứ trong những tác phẩm này hồi xưa đã được đem ra là tại những điểm tục điểm đạo, nếu họ biết được kỹ thuật thực sự thiên nhiên và hiểu được ý nghĩa bí truyền đang sâu dấu kín trong mọi quy tắc và định luật của sự xuất xứ này. Không một người nào được sinh ra từ một con người còn ăn nó ngỏ đổ và thời đại tùy cổ thần đã từng có thể phát triển được một lần khoa học như thế mà không cần sự trợ giúp, ngay cả khi đã có tư tưởng và sự tiến hóa kỹ tại trong hàng ngàn năm. Chính các đệ tử võ đấng thánh và những vị thần hóa thân này của đấng quân thứ ba từ những thế hệ này đến thế hệ khác đã trao truyền kiến thức của họ trong những ngày Ai Cập Hy Lạp của những khi là lời tuân súng bây giờ đã bị đánh mất chẳng khác nào đệ tử của và đắc đạo của đấng quân thứ tư đã trao truyền khi là thành ra những người khổng lồ một bác sĩ đứa con của chú kỳ hay những đứa con của quái vô tình mà từ đó đến sự này đã được lưu truyền cho đến những thế hệ sau này của các tu sĩ phái ngộ đạo. Và sự hoàn hảo phần chuyện này của
những sự công chúng và chúng xúc mà của nhân có thể hiểu được nên những kỳ quan dành cho tất cả các trở lại sau này những đèn bài những tin khác những thánh nghiệm phải bầu những mẫu đá những mẫu đá kỳ nghiệm những mặt trời chúng bảo rằng họ có sức mạnh máy móc và một kiến thức thời xưa và sự tin tưởng hiện đại chỉ giống như một trò chơi của con và sự quy thở để sang như là một công trình của những người khổng lồ cả hàng trăm bàn tay. Những nhà kiến trúc tân tiến không phải là thờ ơ với những quy tắc này mà họ đã bổ túc nhiều hơn những sự sửa đổi dựa vào kinh nghiệm để thủ tiêu những sự phân xứng trung tâm này chính là kiến trúc như trước kia đã đưa ra cho hậu thế các quy tắc về kiến trúc để tự nhiên những thánh nghiệm của những người Hy Lạp tại các vị thần như bất tử. Nó không là mười quyển sách về kiến trúc của Magi Bishop Kim Folio một người đã được điển đạo thì chỉ có thể được lưu trữ theo đường lối di truyền mà thôi. Những hòn đá của thời những bộ đá những nền thờ của người Ấn Độ Ai Cập và Hy Lạp ở những thế khác hơn 127 thành phố ở châu Âu mà học viện nước Pháp đã tìm thấy là có nguồn gốc của những người khổng lồ độc nhãn đều là công trình của các vị đạo sĩ kiến trúc đã được điển đạo. Con cháu của các đấng đã được các ngài của thượng đế dạy trước tiên mà người ta gọi nào một cách đúng đắn là các đấng kiến tạo. Sau đây là những điều mà hậu thế phẩm vị đã nói về các hậu duệ này. Họ không dùng hồ, cũng không dùng chim ăn, không dùng sắt mà cũng không dùng sắt để dỡ đá. Vì thế chúng đã được chế biến xé đeo lên đầu con ở chỗ rắc nối những tảng đá mà người ta không thể nào thấy được mặc dù có nhiều tảng đá như ở Peru dài đến 38 độ Anh, 11,5 mét, rộng 18 bộ, 5,4 mét và dày 6 bộ, 1,8 mét. Và những tấm vác hành phun cô có những tảng đá mà kích thước lớn còn hơn nhiều lạ nữa. Những cái giếng ở Schiller đã được tạo ra cách đây 1.400 năm khi đó ở chỗ ngay dưới chi phí, bây giờ nó không còn ở đó nữa. Đã được dựng lên sau cho những lúc giữa trưa và những lúc mặt trời ở xa khí đạm nhất thì người ta thấy toàn thể đĩa tròn của mặt trời được phản chiếu trên mặt dưới này. Đó là một công trình và sự tuyệt hảo. Kết hợp với tất cả những nhà thiên văn học châu Âu ngày nay cũng không thể nào thực hiện được. Dù những đại tài này đã rất ít khi được án xử phân bộ của những cái phần ý sĩ nội viện, xong cũng cần nhắc nhở cho độc giả rõ cái gì đã được người ta nói ở đây. Về một thánh đảo nào đó ở vùng Trung Á và bởi vì họ tham khảo thêm nhiều chi tiết trong chi tiết nói là những đứa con của Đức Thượng Đế và cái thánh đảo gắn liền với đại thánh Hưng Chí của quận ba, tuy nhiên một số rất ít cũng là giải thích nữa mặc dù đã được đưa ra như thế nhưng rất dài và cũng có thể giúp cho sinh viên huyền môn thoáng thấy được bí mật hiện tại. Ít nhất cũng phải có một chi tiết để trình bày rõ ràng cho đồng giả biết về những đứa con bí mật của Thượng Đế. Chỉ những và ma tu sát này phản chiếu lên những đứa con tái sinh cao cả ngày xưa, đó chính là những người bà la môn đã làm trong khi những người bà la môn hiện đại hiện tại thì lại muốn những giai cấp thấp hơn khi theo nhận xác từng chữ rằng họ những người bà la môn được sinh ra trực tiếp từ cửa miệng của Đức và Rama, đó là giáo lý luận môn. Và lại người ta cũng đã tin rằng vùng những kẻ này những nghi nói về mặt tinh thần được sinh ra từ những đứa con của ý chí yêu ra mà chẳng sống thì trời sẽ phân ra làm hai đống đúng như ý chí tổ tiên họ tiềm năng tăng đạo sẽ được thực hiện sau này. Tuy nhiên cho đến ngày nay những dòng gọi tha hóa của họ vẫn còn xét nó dưới ánh sáng của đồng nghi lễ và tôn giáo. Trong khi những đứa tâm linh đại trang điều này chỉ là những chức năng thú tính và những đề tài này người ta có thể so sánh với các quan điểm sự thực hành của những người Tây Phương với những luật lệ của Đức Bản Cổ, phần nói là luật lệ dành cho một gia trưởng hay là đời sống hôn nhân thật tại những người bà la môn chính tông là kẻ có bảy đời đầu tiên đều uống nước mặt của cây Soma, cây mặt trăng và cũng chính người Shishu Pala và hiểu được sự bí mật của thánh kinh gây ra. Đến nay những người bà la môn đó cũng biết rằng trong những lúc đầu tiên của sống dân này khi mà cái trí và thể xác và tâm linh còn ngủ say và tâm thức vẫn chưa phát triển, những quan niệm đầu tinh thần nó vẫn hoàn toàn không có liên hệ gì đến những nơi bên cạnh của thể xác. Có người khi nghe lại trong hình dáng của con thú dù biết mà trong hình dáng con người nếu y có bản năng thì y sẽ không có ngã thức để soi sáng cho bóng tối của tâm nhiên trí kỹ năng điểm khi các đấng ta cả những chiếc
đó là tôi nói điều động chút họ và cái điểm liên quan của tâm thức cảm giác đầu tiên mà họ nó đánh thức được sự sống và sự hoạt động của một cái cảm giác nguyên lý hợp kết thúc cho nên thanh tạo thiên nhiên của mình. Cảm giác đầu tiên của những đứa trẻ đối với người mẹ và người và người bố của nó như thế nào thì những tác động đầu tiên của tâm thức được thức tỉnh trong con người những chỉ đến những người có yếu tố mà những cảm thấy tâm trí với những họ vẫn ở ngoài và đặc lập với những giống như là như vậy. Cảm giác này kích thích làm tâm sùng và nó trở thành động cơ đầu tiên và độc nhất trong bản chất vì đó là chính độc lập nhất tự nhiên trong tâm của y và cũng là cái chung động với người y mà chúng ta thấy chẳng khác gì nhau gì nơi con người mới sinh cũng như nơi ở của con thú nhỏ. Cái tình cảm khác hoặc bản năng không thể chiến lược điểm này trong con người những gì đã được trong y đê mô tả một cách tài tình mà người ta từng nói mà bằng trực giác thì ông cho nên tâm hồn dưới đạo của thượng thời trường cổ giống như tâm hồn là vị phẩm đứa trẻ giống như tâm hồn cao thượng đứng đắn nhất và tâm sâu nhất của con người biết người nào ở trên địa cầu này đi đi đứng ở đâu thì bầu trời vẫn ở trên đầu đi nó vẫn toàn thể sẽ trở thành một cánh điện bí mật đối với đi và bí mọi việc trên địa cầu thành một thứ tôn sùng trong ánh sáng thường của mặt trời những gì thoáng qua về những gì sinh vật sáng gió sẽ lé lên những gì thương đồng vẫn còn bán người vẫn còn mang những thông điệp của những thực tế đúng cho mọi người sự phi thường từ kỳ dựa bán thắng con người đi sống trong một yếu tố phi thường một bình luận vĩ đại về thiên sách nó khác cả những cái vô cùng này thiên đàng và địa ngục nó làm cho mọi người cái khác nhỏ lại nó cũng làm cho những cái gì khác tan rã đó là một chân lý rằng là nó là duy nhất có lớp áo của nó có sếp mà thôi. Nhưng phải có tương mãi xuyên qua mọi thời đại mà trong tất cả những cõi trường kỳ. Xin phân tích.
Mình đọc dài quá rất dài.
576 rồi.
Mất biểu thì chị phải coi cái đoạn nào chứ giờ nói nãy giờ thì nó hơi nhiều. Một cái đoạn ngắn nào
mà
mình đọc từ cái đó mình
cái đoạn này nó nói về Đức Ngọc Đế hả anh?
Nói cả những đấng cao cả luôn là nó là Đức Đế là Đức Đại Đế
mà đoạn đầu là nó nói về Đức Ngọc Đế có một vị rồi đoạn sau thì nó nói về nhiều vị rất là kỹ đảo đó. Hòn đảo đấy, các cái hòn đảo trong ba ba. Hồi nãy anh bắt đầu trong máy anh nha.
Đâu gặp
560 là 6 nữa, 560 565 566 567
đâu trang 559. Ồ không không, đúng rồi, chuyện đó đúng rồi. 559 là trang 56 ấy rồi, đúng rồi.
Số 7 thì nãy bắt đầu trang năm số 7 thì nói đến đoạn cuối đó, đoạn cuối của trang nó nói đến một đấng cao cả mình danh là đấng cầm quyền điển đạo. Thì tôi nghĩ đấng cầm quyền điển đạo là Đức Ngọc Đế đó. Và sau này là một nhóm đấng siêu phàm nửa tiên nửa phàm. Giáo lý luận môn nói rằng các ngài là những hóa thân của các vị thiền định đế tôn, những nấm chân tư và đánh chết cao cả của những cụ vị tướng hóa trước đây. Do tiên cơ chỉ định với một số mặt đặc biệt để tạo dựng cơ sở cho những vị tiên thánh tương lai xuất phát từ hàng ngũ nhân loại. Những đấng con của ý chí và con của yoga nói trên sinh ra bằng cách vô nhiễm, hoàn toàn biệt lập hẳn ra với nhân loại. Vì Đức Ngọc Đế xuống đây đâu có phải ai sinh ra, ngài tự làm ra một cái tác thân của ngài. Nhưng mà những tác thân của ngài là một kiểu cách thôi hay là gì đó, chứ không có phải là kiểu khác cả ngài. Là một nhân vật huyền bí vô tình nên luôn luôn hiện diện trong nhân loại. Rồi nhiều người có nhiều huyền thoại nói về ngài lắm. Hồi trước tôi có đọc một cái bài nói về ngài là ngài cũng giống như một teenager, tức là một một anh chàng, nghĩa là thanh niên.
Em 18 tuổi. Khoảng đó.
18 tuổi. Mà lúc nào cũng trẻ, lúc nào cũng cái tuổi đó, không thay đổi gì cả. Ngài ở Sambala, trong cái chỗ vùng ra Kamakobi của nước Tàu. Nhưng mà cái vùng đó là một cái vùng mà cái đảo rất phù phú, như là nó cái vùng xung quanh đến này sa mạc, nhưng mà cái vùng của các ngài thì nó cũng vẫn rất là đẹp. Và xung quanh đó thì trồng toàn hoa hồng, nhưng mà không có ai đến gần được, bởi vì tất cả những người nào mà muốn đi đến đi qua khu gần đó là bị các thần linh là dẫn đi chỗ khác chơi hết, không ai có thể vào ở đó hết. Chỗ đó được bảo vệ, mà chỉ có những vị đã điểm đạo lần thứ 3 thì mới được gặp ngài thôi. Nhưng mà như một năm ngài có tổ chức một lần để cho mọi người đến gặp mặt, hay có một số người điểm đạo để từ điểm đạo trở lên được đến gặp ngài, gọi là đấng điểm đạo độc tôn, rồi đấng đại hy sinh. Tại vì ngài đương ở trên Venus, trên cái khói cao, một cái cảnh cao ở trên cái hành tinh kinh kinh, thì tự nhiên là phải xuống đây để mà giúp đỡ loài người, cho nên gọi là đại hy sinh. Cái gì mà cũng biết hết, nhưng mà làm xuống đây để giúp đỡ là dẫn mọi người đi ra khỏi vô minh, nên gọi là hy sinh vĩ đại, đấng đại tôn sư Mahaguru, là con của thượng đế. Thì sau đó thì người ta nhắc đến là ngày xưa thì cái thời mà có mấy cái ông bọc nhám khổng lồ thì loài người đâu có biết gì đâu, nhưng mà đã có những vị tiên thánh được dạy họ lập những cái đền đài rất là khó khăn. Thì có một cái ông gọi là Vitruvius Folio này, thời đại của ông vua Augustus, chắc là bên La Mã, thì ông viết những cuốn sách về cái kiến trúc cổ của mấy cái gì đó, thời cổ thạch, tức là họ coi là cái thời trước đây là cái thời đó chỉ dùng đồ đá thôi, chứ còn chưa biết dùng đồ đồng nữa, mà họ đã làm những kiến trúc rất là khó khăn, rất là kỹ thuật cao. Thì nó có những đấng thánh khiết trợ giúp người ta để cho phép người ta, và những cuốn sách của ông viết ra thì mình nghiên cứu theo cách thông thường là không thể nào hiểu được, phải nghiên cứu bằng những cách mà những cách giống như của những tu sĩ mới có thể hiểu được bí truyền. Rồi họ mới lập ra những thánh điện, những mộ đá, những bàn thờ, công trình của người khổng lồ có hàng trăm bàn tay. Mười quyển sách về kiến trúc của ông Marcus Vitruvius Folio còn giờ đã được điểm đạo, chỉ có thể được nghiên cứu theo đường lối bí truyền mà thôi. Có rất nhiều những tháp, những đền thờ trong 127 thành phố Minh Châu, có nguồn gốc là những người khổng lồ độc nhãn làm cái đó. Những người khổng lồ độc nhãn thì cái xương cốt thẳng nó lâu đời quá rồi, cho nên là nó cũng bị tiêu diệt rồi, nó không còn bao nhiêu. Thành ra mình cũng khó mà tìm ra những bộ xương của những người khổng lồ độc nhãn này lắm, là nó quá xưa rồi. Họ không biết làm cách nào mà họ không có dùng sắt để họ đéo đá, mà họ làm những cái tảng đá dài đến 11 thước rưỡi, mà rộng đến 5 thước rưỡi, dày 1 thước, gần 2 thước, mà họ bê đi được và xây lên được những cái mà nó khít vào nhau giống như là cái kiểu kim tự tháp đó. Thì chắc chắn là họ phải dùng những cái năng lực bí truyền để mà họ đưa những cái tấm đó lên. Xong rồi đoạn sau thì nói về mấy cái vị là Bà La Môn hiện tại, thì họ kêu căng lắm, họ nói là họ sinh ra từ bụng của thượng đế, họ bắt những người mà nghèo hơn họ là phải tôn trọng họ. Ok, tôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây nhé. Tôi nói là trang nào rồi em muốn để ghi lên làm sao mình đọc trước, có thể là trang 573.
576.
À, 576. Ông đang muốn góp ý thì ông...
về cái cơ trời á, cái thiên cơ á, thì là nó có một cái kế hoạch rõ ràng như vậy rồi. Cái kế hoạch đó nó phối hợp giữa những cái sự chuyển động ở trong không gian, những cái ngôi sao, rồi những cái năng lực, rồi tùy theo cái trình độ tiến hóa của nhân loại. Cái số người mà hiện giờ tiến hóa mà còn sống mang cái xác thân ở trái đất đó, và những cái số người mà đã chết đi hiện giờ đang ở những cái cõi giới khác, như là cõi Địa Vật Căn hay là cõi Nirvana vân vân đó, thì đều có một cái sự phối hợp đó, là xem sau này xem có làm thế nào. Ví dụ như là cái nền văn minh bây giờ mình đang ở, cái nền văn minh của toán học, của số digital computer, của tiến bộ kỹ thuật, thì nếu mà mình so với ngay cả cái nền văn minh của mình so với chừng 20 năm về trước đó, thì mình thấy là mình tiến bộ rất nhiều về kỹ thuật. Nhưng mà cái tiến bộ về kỹ thuật đó, thì nó cần phải đi song song với sự tiến bộ về tinh thần, về huyền môn, về khoa học đó. Giữa khoa học vật chất và khoa học tâm linh thì nó phải có một sự song hành. Cái khoa học huyền bí luôn luôn nó đi trước cái khoa học vật chất. Bởi vì khoa học vật chất nó chỉ là phản ảnh một phần rất nhỏ của sự hiểu biết của khoa học và tâm linh. Thành thử ra đó, lúc nào đứng trên cái gì mà về giúp đỡ đó, thì lúc nào chúng ta cũng có sự giúp đỡ. Có rất nhiều cái vị đạo sư vẫn còn mang sắc thân bây giờ, vẫn còn hoạt động để giúp đỡ mà nhân loại. Rồi các ngài giúp đỡ bằng nhiều cái cách khác nhau, tạo đưa ra những bộ tư tưởng, những cái lý tưởng, rồi nhiều khi đưa ra những cái công thức, những cái toán học, những cái sự khám phá này nọ đó. Thì những nhà khoa học mà thật sự ra là những người này là chẳng qua là tiếp nhận được những cái tư tưởng mới lạ về cái khoa học văn minh, rồi họ thể hiện ra, rồi nghiên cứu tìm tòi. Còn thường thường là đều do các vị đạo sư, các vị cầm cung bảy cung đó, nhất là những cung về khoa học á, thứ tư ra vân vân á, đưa ra những cái tư tưởng, những kiến thức. Rồi ngay cả những vị đạo sư hay những vị đạo sinh á, thì họ cũng, chúng ta đừng có tưởng là những vị đạo sư hay đạo sinh thì họ giỏi rồi, họ không có nghiên cứu đâu. Họ lúc nào họ cũng học hỏi thêm, đưa ra những kinh nghiệm. Ngay cả những vị mà đạo sư mà đã đắc đạo từ lâu năm bây giờ trở lại đó, thì nhiều vị đó thì cũng phải tìm hiểu, học hỏi lại về cái số học bây giờ, cái nền tinh học bây giờ. Nhưng mà các ngài học thì mau lắm, tại vì ngài biết cái căn bản của chúng, của cái nền tảng của khoa học. Ví dụ như cái nền tảng khoa học của chúng ta đó, cái tinh học thì nó dựa vào cái nhị nguyên, tức là số 0 và số 1. Mà chúng ta chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà đối với các vị đạo sư đó, họ cũng biết nhiều hơn đó nữa. Ngoài cái căn bản của thập phân, nhị phân, còn những cái căn bản khác là thấp phân, thấp phân mà chúng ta chưa bao giờ, nhân loại chưa bao giờ áp dụng, hay là thập nhị phân chưa bao giờ áp dụng. Xong rồi những cái kiến thức về huyền bí, về những quả giới khác, những cái chuyện mà ví dụ như là những khoa học y khoa hoặc là kỹ thuật, thì chúng ta tuy là có tiến bộ, nhưng cái sự tiến bộ của chúng ta nó dựa vào những cái sự mò mẫm của khoa học, là thí nghiệm, rồi những dụng cụ của khoa học. Chứ còn ở bên người môn là người ta trực tiếp ta nhìn hẳn vào cái sự sống ở bên trong, là họ biết rất là chính xác, và họ thấy tất cả cái nền văn minh từ cái lúc sơ khai cho tới khi mà cả cái khi mà cái nền văn minh chấm dứt nè, tức là thấy trước cả triệu năm vậy đó. Thành thử là cái thiên cơ và cái cách mà giúp đỡ nhân loại đó, các ngài biết trước, là tất cả các vị này đó đều hoạt động chung để mà thể hiện cái thiên cơ,
thì cái người cầm đầu nãy chúng ta thấy là cái đất đứng điểm đạo độc tôn, thì thật sự nói là bí mật Ngọc Đế, nhưng mà Ngọc Đế thì cũng là coi như là điểm đạo lần thứ 8, thứ 9, thứ 10 gì đó, tức là ngài là còn cao hơn các vị Phật, điểm đạo cao hơn các vị Phật. Thì là Phật Thích Ca rồi cũng là cái cấp bậc Phật Thích Ca thì chưa cao như là của Đức Ngọc Đế. Thành ra ngài là thông suốt hết. Và cái sự thông suốt á, cái sự thông suốt này chúng ta nên hiểu là sự thông suốt này chúng ta đừng có hiểu là thông suốt bằng cái kiến thức không, ngài thông suốt bằng cái huệ giác, bằng cái trực giác, bằng những cái quan năng của những cái thể cao. Thành ra ngài biết hết, tất nhiên là cái thể kiến thức của ngài ngài cũng phát triển tối đa, tất cả mọi cái khả năng đều phát triển tối đa rồi, thành ra ngài biết hết, cho nên mới là hướng dẫn cho cái sự phát triển của các chúng dân để đi theo đúng cái thời kỳ như vậy. Theo cái sự mà tiết lộ của Huyền Thông á, thì cái sự tiến bộ của cái sự học hỏi của nhân loại nó chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sự phát triển về của con người thì chúng ta coi như đã xong rồi. Tại vì như chúng ta thấy là cái lúc mà địa cầu mới thành lập đó thì là nó không có ở được, rồi phải dùng cái thể xác, rồi qua thể xác đầu tiên thì cũng chưa có hoàn hảo, con người là chưa biết suy nghĩ, nó chưa có sử dụng được ngũ quan một cách hoàn chỉnh. Cho tới giống như thứ tư là chúng ta bây giờ đó mới là con người phát triển đầy đủ, là biết sử dụng ngũ quan, rồi biết cách dùng cái tư tưởng, rồi tiến bộ khoa học không đó. Cái trình độ bây giờ là phát triển cái hạ trí, như vậy là cái trình độ kế tiếp là phải phát triển cái thượng trí, trình độ kế tiếp nữa là phát triển cái bồ đề tâm. Và những người mà học đạo họ biết trước là ngay bây giờ họ đã phát triển thượng trí và bồ đề tâm luôn rồi. Thì những người nào mà phát triển trước khi đi trước cái sự thành lập các chúng dân đó, thì những người đó sẽ là những công dân tương lai và những người cộng tác trong cái giống dân đó. Ví dụ như là chúng ta nói là giống như chúng ta trong kiếp này sống được 100 năm đi, trung bình ha, chết đi thì kiếp sau cái đầu thai đó sẽ tìm một cái giống dân, một gia đình nào thuộc giống dân để đầu thai vào. Thì muốn như vậy đó thì phải xem lại con cái khả năng chúng ta xuyên qua cái kiếp vừa rồi thì chúng ta bây giờ đã tiến bộ tới mức nào, có đủ cái trình độ và thích hợp vào cái giống dân thứ sáu không, đủ thì nữa vào cho vào tiến bộ mới là ghê lắm. Lúc đó thì là giáo lý bí truyền của Hội Thông Điển Học là công khai giảng dạy ở trong các trường học mà mọi người đều áp dụng. Những cái điều mà chúng ta đọc trên thế này thế nọ thì nó trở thành cái khoa học thường thức hàng ngày, đứa trẻ mấy tuổi nó cũng hiểu, chứ không phải như chúng ta bây giờ mình đọc ở đây mà suy nghĩ rồi này kia mấy đứa trẻ. Nhưng mà giáo lý bí truyền lúc bấy giờ thì cũng đã thay đổi nhiều rồi, nó không có phải như bây giờ, như mà nó mới suy nghĩ ra biết sao cái dạng chữ đó nó dễ hiểu, đọc là hiểu ngay. Với lại lúc đó thì có các vị đạo sư là họ là những thầy dạy thì họ dạy là các em bé đó, nó hiểu ngay những cái điều đó, cái khoa học nó tiến bộ lên. Thành thử là cái đấng điểm cầm quyền điểm đạo hay là các vị mà đại đạo sư tôn sư bây giờ họ vẫn hiện diện, họ vẫn hoạt động, nhưng mà tại vì hoạt động âm thầm thôi, không có lộ liễu, không có khoe khoang, không có gùm beng lên, thành ra ít người biết cái chuyện đó, nhưng mà các ngài vẫn có, vẫn hoạt động giúp đỡ. Biết được cái thiên cơ như vậy thì như là có thể chuẩn bị phát triển. Cái phát triển cần thiết nhất bây giờ đó là phát triển cái trực giác. Muốn phát triển cái trực giác đó thì nên biết cách chủ trị những cái tư tưởng, tức là biết cách định trí, chuyển từ cái tư tưởng sang cái không cần tư tưởng nữa, sang cái tâm thức, từ cái cõi tri thức chuyển qua cái cõi trực giác, từ cái cõi trí tuệ đi qua cái trí huệ, từ cái cõi sắc tướng chuyển qua vô sắc tướng, từ cái cõi tâm bất an tranh đấu dục vọng chuyển qua cái cõi tâm thanh tịnh bình an hòa hợp. Đó thì đó là cái giai đoạn hiện giờ mà nhân loại cần phải đi qua. Thoát qua được thì cái sự tiến bộ gọi là đường tiến bộ thanh thang cử đỉnh, không thoát thì là thương thế mà bị chạy phải. Chúng ta chờ chờ cái đám mà bây giờ là thú vật là nó chuyển qua loài người thì đầu thai theo thì là sẽ tiến bộ chung với nó. Thì tất nhiên là những người đó so với thú vật bây giờ thì họ cũng là đàn anh tiến bộ giỏi, nhưng mà dù sao cũng là bị kẹt rồi, thua đó lắm xin đất đi trước. Nên một cái người mà họ đã giỏi về con đường đạo mà giỏi về kiến thức huyền môn á, mà biết cách sử dụng kiến thức huyền môn á, thì họ sẽ trở nên rất giỏi về cái khoa học cận đại thường thức vật chất bây giờ, bởi vì họ hiểu sâu cái cận kẽ. Vì cái lý do đó mà bây giờ nó thông tin học sẽ trở nên là một cái gì rất là hấp dẫn đối với kiến thức bây giờ, là bởi vì những người ngay như cả ông Einstein là nổi tiếng, đúng không? Einstein cũng học, rồi rất nhiều người khác nghiên cứu về cái giáo lý lý truyền, hiểu tới mức nào thì tùy theo cái trình độ căn cơ của người đó, và cũng tùy theo cái cơ duyên của họ đó, có chạm vào được cái giáo lý tới cái bậc bí truyền hay không là cái cơ duyên của họ. Cái còn thường thường bây giờ là còn ở cái giai đoạn công truyền hết, biết được giáo lý tâm liên học là đã may mắn lắm rồi, đi vào trong bí truyền là giỏi, chứ còn đi vào trong cái mức về chân truyền thì coi như là hiện giờ rất là ít, đến trên đầu ngón tay đó. Thì đó là, nhưng mà cơ hội lúc nào cũng có để cho mình nghiên cứu học hỏi trải nghiệm. Rồi ok, rồi chuyển qua cái khác đi. Okay, hoặc là có câu hỏi gì muốn bàn cái gì thì bàn. Có ghi ghi lại rồi thì sau mình đọc học tiếng rồi.
Bây giờ trở về mấy cái câu hỏi của Phúc nhé. Câu hỏi của Phúc. Bây giờ Phúc hỏi, nhưng mà mình đã trả lời một số câu hỏi rồi. Đây là tôi chết những câu hỏi còn lại của Phúc ở đây. Rồi, từ mấy phút nào hồi nãy lúc Văn chưa vào thì tôi đã trả lời một số câu hỏi của Phúc. Bây giờ Phúc còn muốn đặt câu hỏi gì với cậu Văn không? Đọc mấy cái này nè. Phúc ở đó không Phúc? Phúc đi đâu mất tiêu rồi? Phúc phải để cái mít ở đó rồi mới mất tiêu. Văn phải đọc mấy cái câu đó xem có cái có cái gì cần trả lời với Phúc không mình câu vô. Khi nào nhân thể tan rã chẳng hạn gì, tức là khi nào mà mình không xài tới cái chân ngã nữa, tức là bỏ cả ba cái ăn nha đi mà nói, thì bậc điểm đầu lần thứ mấy người tìm như vậy hẹn rằng tôi thấy những bức Phật rất là trời mà. Alo, thằng ngoan trả lời gì hết rồi.
Thế em tu vậy? Thế đâu rồi?
Thì tôi mới đặt câu hỏi cho anh á. Phúc hỏi là khi nào thì nhân thể tan rã, thì ở trong trang mà tôi tìm ra Esoteric Philosophy nè, tức là tôi đọc nguyên cái câu một tiếng Anh nhé. At a later stage upon the path of initiation, the causal body also disappears and the initiate stands free in the three worlds. The astral body and the causal are soul body are, in the language of Esoteric Philosophy, supplementary to reality. They have got a temporary reality during the evolutionary process, but having self-reposed and having undergone each certain acquired aspect, consciousness, feeling, sensitivity, and ability to establish and reach the contact, they pass away, and the initiate remains possessed of power over form. And a fully awakened consciousness is a soul, and the season is complete. A jungle won't set the ray and the initiation. Trang 162. Nên là bây giờ để tôi đưa cái link nó vào. Tôi đưa cái dòng mà tôi mới đọc, xong rồi tôi đưa cái link nó vào. Thì tức là giai đoạn nào thì cái nhân thể nó biến mất. Đó là cái đoạn mà tôi mới đọc, còn đây là cái link. Đó, một link xem cái đoạn nó nói về nhân thể. Cái câu này là của chân sư Đi Kê nói, bởi vì cái này là collection of statements by the citizen, là của ông người Tây Tạng, ông chân sư Tây Tạng.
Theo chị hiểu thì chừng khi nào sẽ có ra mô đi tan?
Tôi không biết nha. Tôi cũng đừng thắc mắc. Tôi nghĩ là Đức Phật vẫn còn mà. Nó đâu phải điểm đạo cái là nó biến mất đâu.
Giờ thật ra thì mình nên trả lời bằng cái công truyền thì nó tốt hơn, là tại vì cái phần bí truyền hay phần chân truyền thì nó nói sâu xa quá. Bây giờ nói về công truyền thì cái Kozamoni này nhiều khi nó đồng nghĩa với cái mà chúng ta gọi là thượng trí, hay là cái higher manas, hay là cái buddhi manas. Đó là nó giải thích cho phần thông minh hoặc thông truyền. Thì cái Kozamoni hay cái Budimanas này đó, thì nó cứ tiếp tục nó đầu thai để mà học hỏi thêm cái minh triết ở cõi trời, ở những cõi thấp đó. Thì khi mà được điểm đạo rồi đó, thì là người này đã thông suốt hết mọi việc rồi, không cần đến cái thẻ Koza Body nữa. Ở đây nói là Koza Body rất tiên, mà thật ra nói là con như Koza Body nó làm xong cái nhiệm vụ rồi, không cần phải đầu thai nữa. Có nghĩa là như vậy. Thế như vậy thì người điểm đạo thì mới coi như là không cần. Còn người bình thường đó, trung bình đó, thì phải xong một cái măng băng ta, bởi vì cái manas, mudi manas là được coi như là cái chân ngã của mình. Cái chân ngã nó chỉ theo công truyền thì nó sẽ tan đi sau một cái măng băng ta, một cái đại chu kỳ. Không biết chị có đọc những cái, có còn thấy những cái đoạn nào kinh văn ở bên thông tin học nói là cái thể nhân thả ấy khi nó tan.
Tôi không biết tại sao lại nói nhân thể nó tan, từ bây giờ tôi đương đọc những cái sách về của ông Peter đó, thì ông nói là mình coi những nhân thể của người thô sơ, rồi người trung bình, rồi la hán, thì cái nhân thể của vị la hán thì đâu có phải là một cái mảnh gì mà nó là một toàn là hào quang không, mà vị la hán là hào quang nó rộng hơn cả bao nhiêu mai, nó chứa được cả ngàn người. Thì mình thấy rõ ràng là cái nhân thể ở đây là giống như hào quang của nhân thể. Thì sao lại biết là kia là quái gì? Bây giờ ví dụ như đây là cái hào quang của cái thể thượng trí của một vị la hán. Thì chẳng nhẽ nếu mà nhân thể đã biến mất thì tại sao lại còn lại hào quang? Thế là vị la hán vẫn còn cái hào quang này. Rồi còn ví dụ như ở trong cuốn sách của Asoko nói về Kozabody đó, thì nói rằng là hào quang của các vị càng cao thì nó càng đẹp. Thì người ta ví dụ như là cái hình vẽ ở bên Đông Phương mà vẽ hào quang của Đức Phật đó, thì ở xung quanh đầu của Ngài cũng có hào quang phóng ra rất là đẹp, xung quanh người của Ngài cũng vậy. Thì theo như người ta thấy thì cái đó là hào quang của Kosa Body. Chứ còn nếu mà hào quang của những cái thể cao nữa thì ai mà thấy được, đâu có người bình thường làm sao mà vẽ ra được.
Cái hào quang mà trong những bức ảnh nó chiếu ra đó là tượng trưng cái luân xa trên đỉnh đầu á, nó nổi lên trên chiếu sáng ra, thì tượng trưng là cái người này gọi là đắc đạo rồi, đã ngộ đạo rồi. Nó ý nghĩa của cái hào quang đó nó là như vậy, là một cái sự ngộ đạo, sự đắc đạo. Còn bây giờ nói về cái vấn đề mà có thể con ra body mà nó tan á, có người ta có 7 thể. Thì Kosa Body là một trong những cái thể quan trọng ở trong con người. Thì ở dưới cái thể Kosa Body đó là những cái thể như là thể xác, thể vía, thể trí, tài trí. Và nếu không có thể Kosa Body đó thì sẽ không có những cái thể dưới. Thì điều này có nghĩa là gì? Thì khi mà Kosa Body tan có nghĩa là người này không dùng đến Kosa Body, tức người này không cần đến những cái thể dưới, tức là người này không phải đầu thai nữa. Đó là một điểm. Còn khi mà điểm đạo lần thứ tư trở lên á, thì tức là người này thông suốt trở lên hết rồi, thì không cần đến cái dụng cụ mà đã thể Kosa Body. Nhưng mà nói ngược lại đó, thì nếu mà có vị nào mà họ muốn tiếp tục giữ cái thể xác và quả trần để hoàng dương á, giúp đỡ đó, thì phải vẫn cần dùng có một cái thể Kosa Body. Rồi cái thể xác thì cái thể xác nó muốn sinh qua cách làm cha mẹ cũng được, hoặc muốn tạo ra cũng được, tùy cái việc đó. Nhưng mà muốn hoạt động với quả trần thì phải có thể xác. Muốn có thể xác thì phải có thể vía, muốn có thể vía mình có thể trí có cái Kosa Body. Thế như vậy thì tùy theo vì cái định nghĩa và cái góc cạnh mà mình trả lời cái câu này, không biết chị có nắm được cái ý chưa hay là chị còn muốn hỏi gì?
À, bây giờ trả lời thẳng vào cái câu của Phúc đó thì mình nói là người ta không xài nữa, nhưng mà tại sao vẫn còn những cái hào quang của cái thể hồn trí? Tại vì như là mới bị la hán chẳng hạn, thì mấy vị hay là mấy vị thiên thần, thần núi, thần biển, thần đủ thứ hết, thì một đứa bé hào quang đó, mà hào quang đó là hào quang của cái cõi vô sắc đó. Thì thường thường là mình chỉ nhìn được cái cõi vô sắc thôi, chứ còn cõi bồ đề thì ai mà lên được mà thấy mấy cái hào quang đó. Chứ còn mấy cái cõi trí, mấy cõi trí thì đâu có hào quang gì đâu, hào quang rất là tầm thường.
Đó là một cách trả lời. Còn cách nào nữa không?
Ta hiểu luôn, ta có thể cảm hiểu là tất cả hào quang ấy là cái sự tồn tại mà nó có một cái chu kỳ gọi như chu kỳ sinh hoặc là chu kỳ sản phẩm, chu kỳ sinh tồn, mà cái chu kỳ đó với cái đứng bậc cao hơn ấy thì sau này là cái mà người thì nó có thể là nhiều kiếp hoặc là muôn lượng kiếp.
Vậy thì mình có thể trả lời câu này đó là hãy tôi ra một được câu ra câu sau này khi nào nhân thể tan rã đó. Câu này là phải trả lời là đúng ra đó là cái câu này cần phải trả hỏi là khi nào nhân thể không cần dùng nữa, không cần đến nữa đó. Chứ còn tự nhiên nó tan rã thì ai là cái người mà chủ nhân của cái nhân thể này thì chính là cái chân thành. Bởi vì chân thần tạo ra chân ngã đó, chân ngã mà mình không cần dùng đến cái chân ngã nữa thì chân thần lúc đó giờ đó coi như đã học xong kinh nghiệm tâm tu tập đầy đủ thì mới không cần dùng đến cái nhân thể, thì nhân thể nó mới tan. Chứ còn nếu còn dùng cái còn ở cõi trần cứu độ chúng sinh làm công việc gì đó thì vẫn còn cần dùng đến cái nhân thể. Còn cái hào quang đó, thì cái hào quang nó chỉ là một cái ánh sáng, nó có hai cách. Một cái là nó tượng trưng cái sự giác ngộ, thứ hai nó là cái sự sáng chói cùng cái thể. Một cái người cái định lực, cái tu, sanh tu càng cao thì cái hào quang nó càng sáng.
Tôi nghĩ là cái câu hỏi trước của anh thì là đủ rồi. Tại vì nếu mà mình vẫn còn tiếp xúc với loài người hay cái gì đó như mấy vị thần núi, thần biển, thần sông, thần gì mà mình thấy ông hát cho nó rẽ ra khảo quan của mấy vị đó đó. Thì đương nhiên là mấy vị vẫn còn tiếp xúc với những cõi dưới, thì mấy vị vẫn còn cần cái đó, cái thể đó để nó sinh ra những cái thể dưới.
Đúng rồi.
Mặc dù là họ không cần, họ không cần đầu thai, mà họ cũng vẫn phải có những cái thể trung gian để họ có thể tạo ra một cái lớp áo nào đó để họ xuống họ tay khiến những sinh linh để làm những công việc giúp đỡ mọi sinh linh. Còn khi nào mà rút hết lên trên rồi đó thì giống như cái đoạn đầu của cái quyển sách của Cơ Body ấy, tức là từ trên chân thần đưa xuống ba cái áp ma, là một áp ma, hai áp ma, rồi lại đưa xuống hai cái body, rồi từ một cái body cuối cùng mới đưa xuống cái ma đó. Thì nếu mà nó tan rã là tức là họ rút trở lại từ cái ma mát, họ rút trở lại thành cái A3, và từ cái body họ rút trở lại thành cái B, thành A2,
trở
lại
thành ác ma, tất cả thành trở lại ba cái ác ma. Cái chuyện đó thì chắc là không có liên quan đến loài người nữa, thì họ mới làm như vậy.
Vâng.
Tức là nhân thể tan ra ác ra khi mà không cần thiết nữa, tự nhân thể cũng là một cái dụng cụ thôi.
Vâng.
Chỉ cần không cần dùng đến, khi không cần dùng có nghĩa là cái người đó hoặc là họ đã làm xong cái công việc đó rồi,
họ đã
phân xử cái
tổ chức khác.
Ừ. Thì không cần. Còn nếu mà họ tu cao như đại độ đại đại ngộ rồi nhưng mà vẫn cần ở lại thì vẫn phải cần có nhân thể. Ví dụ như Đức Phật hay mà muốn ở lại thì cũng phải cần, vẫn cần phải có một nhân thể thì mới tạo những cái thể thấp dưới được. Thì nếu không có nhân thể thì không có tạo ra được cái tự vía là thể xác. Đó. Rồi đã khá là như vậy đi. Còn cái câu kế tiếp, ở Phúc có đó, Phúc có ý kiến gì?
À, nó Phúc lâu rồi. Để nó biết thêm. Câu số 6 là một, hồi nãy tôi cũng có trả lời rồi nhưng mà có thể trả lời thêm. Không đã Phúc.
Dạ con cũng không có ý kiến gì. Đó, thấy mọi người trả lời hợp lý. Dạ dạ.
Đây này, cái câu số 6 của vua nãy này, tôi thấy trong nghiên học một người tiến hóa khi mất đi lên đến cõi thượng trí thì sắp xếp là các kinh nghiệm đã trải qua. Như vậy các đệ tử vừa mất thể xác phải làm gì khi không cần lên cõi thượng trí mà chỉ ở lại cõi trung giới để chờ đầu thai liền để có nhiều thời gian tụng tụng tại cõi trần. Nếu như thế chắc là họ không có đủ giờ để sắp xếp kinh nghiệm. Thì hồi nãy tôi có trả lời Phúc là tại vì những vị đệ tử này họ luôn luôn tiếp xúc với cái thể thượng trí của họ để mà họ nhận mệnh lệnh từ trên đưa xuống. Thành ra tất cả những chuyện mà họ làm nó đều theo đúng cái quy luật hết, thì nó họ không cần sắp xếp gì cả, kinh nghiệm nó đâu vào đó rồi. Cho nên họ không cần phải lên sắp xếp kinh nghiệm nữa. Thì không biết trả lời như vậy có được không anh Lâm trả lời lại.
Thì bây giờ cái mục đích mà người chết nó lên khỏi thần trí để làm gì? Có phải lên để sắp xếp kinh nghiệm không hay là để làm một cái việc khác? Nhưng mà nói là lên khỏi thần trí không? Có phải là nói là lên khỏi đề ba căn không? Hay là
là sắp xếp kinh nghiệm là có trí chứ đâu phải có thần trí. Tôi nhớ không lầm. Còn nên có cõi thượng trí là chủ động làm suốt trên đó thôi. Những người bình thường thì lên ít nhất vài ngày thôi, còn những người mà cao thượng thì có thể ở vài tháng vài năm. Nhưng mà họ lên họ thượng suốt thôi chứ đâu có phải để sắp xếp kinh nghiệm.
Vâng, cái cõi đề ba căn đó, nơi thì nói đề ba căn là cõi mà nó là để cho người ta sống thực hiện được những cái ước mơ, những cái lý tưởng cao đẹp của họ khi còn sống mà họ không có thực hiện được. Thế thì họ ở cõi đề ba căn, họ thể hiện là họ sống với cái đó, sống với cái lý tưởng. Chứ còn cái việc mà sắp xếp kinh nghiệm đó, thì thật sự ra đó là mình thu thập được cái điều gì đó là chân đã là đã nắm được cái đó ngay, đã vượt qua được cái đó ngay. Những người mà các vị đệ tử hoặc là người hiểu đạo đó thì họ học là họ thu thập ngay lập tức, chứ không phải là học rồi bây giờ để đó rồi phải ôn lại rồi mới nắm vững đó. Chứ ôn lại đó mà mình nói là ôn đó thì thật sự ra là chỉ cái lúc mà mình gọi là near death experience đó, là cái giai đoạn là cái giai đoạn đó là coi như là review, đúng ra là review, xem xét lại kiếp vừa rồi mình làm cái gì nó khoáng qua, chỉ trong vòng mấy giây là mình thấy hết được. Thật sự không cần phải chết đâu, bây giờ mình ngồi thiền mấy mình cũng có thể là thấy, mình định trí đó, định trí mình thấy từ lúc nhỏ tới lúc lớn mình làm gì mình thấy hết, không cần phải chết mà mới thấy, chờ chết mới thấy đó là cái trường hợp bình thường. Còn nó có khả năng định trí cao, mình có thể sử dụng cái đó để nhớ được từ hồi nhỏ thế nào, hoặc là nhớ luôn cả những chiếc cước như thế nào, làm cái gì
đó. Cho nên đệ tử đâu cần phải lên coi thiên đàng làm gì, nhưng mà đây mới hết rồi.
Biết chứ, biết hết.
Ông em rất là gọi. Thôi thì đương mình đương học. Nhưng mà tôi cũng thắc mắc là mấy vị tôn thánh lên trên có thần trí để làm gì mà có khi này là nhiều năm ở trên nữa. Cũng vẫn có, nhưng có thể khá thật lòng với này.
Đông họ không ở trên đó được gì. Thì phán qua thôi thì trở lại qua trăm năm việc liền. Còn nếu mà đi lên trên đó là họ đi thẳng luôn tới cõi Niết Bàn Bồ Đề, hoặc là bỏ cái phần ngã định, hoặc dọc là những cái thái liên hệ khác, không gì khác. Chứ còn nếu mà còn hoạt động ở thái liên hệ này tại cõi trần đó, còn đâu là họ bỏ xác xong rồi họ mới làm chuyển đi, rồi họ trở lại họ những xác mới này, cái khi mà họ lại lâu.
Đây là câu số 7. Câu số 7 hình như trong sách trong đây là có ghi nhận giai đoạn tiến hóa hiện nay của con người cần ở thượng trí. Trong khi đó Đức Phật có nói cõi vô sắc là cõi ảo, hành giả phải đạt đến Niết Bàn. Câu hỏi tại sao có sự khác biệt như vậy?
Đúng ra là không phải là giai đoạn tiến hóa, mình là mở thượng trí là cái đối với cái phần ngã thôi. Phần ngã nó mở thượng trí là nó phải chuyển từ cái hạ trí qua cái thượng trí. Đúng ra là cái tiêu thượng trí này có nghĩa là cái chơi cầu giữa cái thể trí và cái thể bồ đề. Thành thử cho cái giai đoạn tiến hóa tới là mở cái bồ đề tâm xuyên qua cái thượng trí, bởi vì cái bồ đề tâm nó có hai cái khía cạnh, một cái khía cạnh là trí là minh triết, khía cạnh là tâm từ bi bác ái. Do đó là cái giai đoạn tiến hóa kế tiếp là mở bồ đề tâm, tức là mở vừa cái trí ngoại và vừa về cái tâm từ bi, là hai cái luôn một lúc thì mới là cái giai đoạn tiến hóa trong tương lai. Còn Đức Phật mà nói là cõi vô sắc, tức là cõi sắc tướng hay vô sắc đều là ảo ảnh, phải đạt đến Niết Bàn. Đó. Thì không biết là cái này là lấy từ cái kinh nào hoặc là cái lúc nào, nhưng mà Niết Bàn là gì? Đó. Và nên nghĩa Niết Bàn, mình nói Niết Bàn là gì chứ? Thì Niết Bàn nó cũng là một cái tức là nếu mà theo như câu này thì muốn nói là vô sắc là ảo, thì Niết Bàn mới là quả thật, đúng không? Thì như vậy đó, thì mình trả lời theo cái trình độ của cái câu hỏi này, thì cái trình độ tiến hóa của tương lai trong tương lai của nhân loại là mở thượng trí và mở bồ đề tâm. Còn mà Đức theo lời câu này nói là Đức Phật nói là phải đạt đến quả Niết Bàn, thì cái bồ đề tâm đó mà đạt đến cái bồ đề tâm đó trong tương lai đó là đạt được cái quả Niết Bàn, là bởi vì Bồ Đề Tâm là một cảnh giới đó. Còn Niết Bàn đó là một, cũng là một cái cảnh giới, một cái tâm giới nó cao hơn.
Để tôi giải thích cái vấn đề về Đức Phật chỗ này á. Cái này là có nhiều vị tu hành đó, như là mấy cái vị cái thời của Đức Phật đó có nhiều vị tu hành mà tu cao lắm. Xong rồi họ đạt được những cảnh giới rất là cao, ví dụ như cảnh sắc tướng, cảnh vô sắc tướng, họ lên nó quá happy đi. Xong rồi hồi y ra họ không chịu đi đâu nữa. Họ mất bao nhiêu hàng năm thì Đức Phật cũng chết họ rằng là thầy ta là ngồi đó phải tu thêm để đạt được Niết Bàn chứ. Đó là lý do. Thì vấn đề là như này nè, cái dù cao lên nó mình cũng biết rằng là cái cõi sắc tướng, cái cõi vô sắc tướng tức là cõi tưởng thiên hay là cõi hạ thiên thì nó vẫn là mấy cõi sắc so với cõi Niết Bàn. Và nếu mà trong vụ vị đạo sĩ Yogi đó, thì vị đạo sĩ Yogi họ tu họ thấy cái đời là một khổ quá, họ bảo rằng là tôi không muốn đầu thai nữa, tôi chỉ muốn đi ra khỏi cái cõi trần thôi. Thì lúc cuộc họ lên một cái cõi cao, tức là họ tập trung tư tưởng mạnh, họ lên một cõi cao, rồi họ lên một cõi đó là họ bỏ cái cát, xong họ cứ ở đó. Họ cứ ở đó không chịu tu thêm, tức là họ không chịu đi vào theo thiên cơ để mà tiến hóa. Họ ngồi tại chỗ thôi, họ mất thì giờ của họ. Nhưng mà trong sách nói rằng là, trong cái cuốn Photo Body của ông Powell đó, ông nói rằng là nếu mà mình chỉ viết cái design, cái gọi là cái Krishna gì đó thì nó sẽ sống lại. Mình biết cái lòng ham sống của mình, ham sinh động của mình thì nó sẽ sống lại. Và họ ở trên đó hưởng phốt một thời gian thì nó sẽ sống lại và họ rớt trở lại cõi trần. Thì cũng giống như là mấy người đệ tử của Đức Phật mà tu lên xong rồi là cái ông em họ của Đức Phật, ông Anan, ông không phải Ananda nhưng mà ông ngài gì đó, Nam Đà, ông tên là Nam Đà. Thì ông tu xong rồi ông thấy Đức Phật đưa ông lên một cái cõi thích quá. Nhưng mà cái vị quan lát sau ông lại gặp một cái vị ở dưới hỏa ngục, thì Đức Phật đưa xuống cho ông coi. Thì vị ở dưới địa ngục nói với ông rằng là tôi ở đây, cái cõi này đây tôi chờ ông Nam Đà, ông ở trên dưới hỏa ngục xong đó, thì ông hết cướp xuống xuống đây. Thành ra tất cả những cõi đó đều là tạm thời hết. Cho dù lên cõi vô sắc hay sắc tướng cũng đều tạm thời, đến lúc nào đó lòng tham sống của mình lại xuống. Và mình cũng có thể bị rớt xuống địa ngục, nếu như là mình hết trước mà mình có trong những tội thì lôi ra thì mình xuống địa ngục thôi. Do đó mà Đức Phật nói phải lên có Niết Bàn mới là lúc bây giờ là mình trong sạch lắm rồi, mình không còn muốn tư đi phải. Ngay cả nếu mà một cái vị mà điểm đạo lần thứ ba cũng vậy, cũng phải trừ diệt cái lòng ham sống ở những cái cõi vô sắc và sắc tướng. Đó là một cái vị thánh thứ ba. Phải dẹp bỏ tất cả những cái lòng đó thì mới được lên cái thánh thứ tư. Thánh thứ tư là La Hán, thì không còn có muốn sống ở cõi vô sắc hay là cõi sắc tướng này, ngài là không có muốn sống ở cõi đó nữa. Còn nếu mình vào sàm trần thì mình còn nghĩ là mấy cõi đó sướng quá, mình lên đó mình sống thì cũng vẫn chưa được. Cho nên Đức Phật bảo là mấy cõi đó là chưa được, phải đạt đến Niết Bàn. Thì bây giờ Phúc hỏi tại sao lại có khác biệt như vậy. Thì bây giờ cái giai đoạn hiện tại của mình là mở thường trí, nhưng mà mình đây là cái cầu mình phải đi qua. Mình muốn lên Niết Bàn đâu phải mình nhảy cái vèo lên Niết Bàn, mình phải đi từ từ những cái cõi nó cao dần dần lên, xong mình mới lên cái Niết Bàn. Nói rằng nó chẳng có gì khác biệt cả. Thế thôi. Còn Niết Bàn là cõi Atma, còn cõi Bồ Đề là mình hãy còn cái Buddhi. Đây là câu số 8 của Phúc này. Làm sao một người đang ở nhân thể liên lạc được với người bạn đang ở cõi thường trí? Hai người đó giao tiếp với nhau như thế nào? Thì hồi nãy tôi cũng nói tức là bây giờ hai người đó thì họ nghĩ về nhau cái thì bên này nghĩ về bên kia gì thì bên kia biết liền. Đâu cần phải giao tiếp thì cái đó giao tiếp trực tiếp thôi. Và biết ngay người đó là bạn mình, không có gì phải thắc mắc lâu thôi gì cả. Cái đó cảm nhận trực tiếp. Năng muốn góp ý gì không? Bây giờ hỏi câu số 9 tôi chưa trả lời. Các phương pháp thực hành sau đây có thể mở được thượng trí không? A là phương pháp suy tư trừu tưởng, B là phương pháp của huyền bí gia, C là phương pháp của thần bí gia. Huyền bí gia là dùng ý chí và thần bí gia là dùng niềm tin. Và cái phương pháp đầu tiên là suy tư trừu tưởng. Nam Phật Pháp đâu có mở được trần trí hay văn mục đi kiến.
Muốn mở trần trí đó thì mình phải coi coi cái đặc tính trần trí là gì thì mình mới mở cái đặc tính đó được. Vậy là trần trí nó đặc tính trần trí là gì? Trên phương diện về tư tưởng thì nó là một cái tư tưởng có thể nó là trừu tượng, nhưng trên phương diện mà về bản chất á thì cái thường trí nó là cái trí, cái tư tưởng nó kết hợp với cái lòng từ bi, với cái mu đi, với cái sự minh triết. Vậy thì làm thế nào để nó có thể mở được cái tâm từ bi và cái sự minh triết?
Cái phương pháp khi từ trừu tượng là cái kinh thế nào, không có hiểu rõ mấy.
Đúng ra mình phải nói là suy tư về cái cốt lõi, về cái ý chính của cái vấn đề đó. Còn mình sử dụng phương pháp của Thiền Lý Gia hay là Thiền Gia gì đều được cả, bởi vì cái thượng trí nó có hai cái khía cạnh. Một khía cạnh là về cái bát ái, mình có thể đi về Thiền Gia. Còn một khía cạnh của nó minh triết á thì mình có thể là Huyền Lý Gia. Người Huyền Lý Gia không phải là chỉ đi về ý chí đâu, Huyền Lý Gia là đi về cái sự học hỏi, về sự minh triết. Còn Thần Lý Gia, Thiền Gia thì đi về niềm tin, thì đúng.
Thần Lý Gia gọi là mystic rồi hả?
Mystic là giống như là Thiền Gia đó, Thần Lý Gia mystic là niềm tin, Huyền Lý Gia là đi về minh triết, sự học hỏi mình biết.
Nếu mà giống hồi nãy mà nó có thấy tương cái cảnh cao của cái gì đó, có thể những cái cảnh cao của cái trí, tức là tự tình trí, thì mình nên có những cái tình cảm cao thượng, thì tự nhiên là nó sẽ rút khỏi được tình trí. Thì theo tôi nghĩ tình cảm cao thượng thì có nhắc hưởng là ví dụ như là những hy sinh tổ quốc của mạng, có cái đó có thể là tình cảm cao thượng không?
Dạ, yeah, hy sinh bản thân là một cái là, tức là mình không có chỉ, mình không có, mình hướng về một cái mục tiêu, một cái lý tưởng nào hoặc là một người khác, thì đó là một cái lý tưởng, thì nó giúp mình mở cái thực trí, mở cái buddhi manas. Thực trí này mình sẽ nói là buddhi manas thì nó dễ hiểu hơn. Cái thực trí mà nó kho tập body á, nhiều khi nó không được chỉnh lắm. Thậm chí là nó là vui mà nát thì chỉnh lắm mới đúng.
Mà cái đó nó hay hơn. Tại vì ở trong cái cuốn tôi cũng mới đọc, ở trong cái cuốn Cô Do Body nói rằng là nếu mà mở cái Cô Do Body, mở cái lý trí của mình rất là thông minh, nắm đủ thứ ấy, và cái ý chí của mình rất là mạnh, nhưng mà ngược lại body nó không mở đâu, là mình có thể biến thành hắc đạo. Tại vì mình không có tình thương, mình có thể đi trở thành một cái ông mà phù thủy. Thành ra trong ba cái phương pháp này thì trong ba phương pháp này không có phương pháp mà nói thế là mình mở tình thương, mà chỉ nói mở tình trí thôi. Suy tư chủ tưởng, thần lý ra, thần lý ra, có thể là thần lý ra này cũng tạm coi là vừa mở về tình thương, tại vì cái lòng sùng tín lắm. Có người nào theo phương pháp thần lý ra mà đi vào hát đạo hay không? Chắc là không á. Nghe mình đi mình tin một cái ông thầy phù thủy à. Ok, thuốc còn thắc mắc nữa không? Nếu không hôm nay mình nghỉ sớm tí để tôi lo cái vụ thuyết trình ngày mai.
Ngày mai chị học hả? Ok.
Anh Linh nhá.
Dạ vâng.
Ok, để tôi mọi người nghỉ hơi sớm chút hôm nay nhá.
Nghỉ đi.
Dạ vâng. Dạ anh chị.
Dạ vâng.